Vous savez, la question pourtant n'est pas pour rien.
Cùng tất cả quý Phật tử trong cái ban tổ chức khóa tu, thì trong cái khóa tu thì chúng ta học qua cái hạnh của Bồ Tát, tức là phát tâm Bồ Đề. Thì hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng tôi cùng chia sẻ một cái bài luận của Tôn giả Tịch Thiên, tức là Nhập Hạnh Bồ Tát. Thì cái quyển luận này á, là cái sách gói đầu nằm của các học giả và hành giả tại các nước tu tập về con đường đại thừa, chẳng hạn như Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ và Trung Quốc. Mà đặc biệt nhất là cái cuốn này á, là gói đầu nằm của các hành giả tu về cái pháp Kim Cương Thừa, tức là gọi là gói đầu nằm là giống như ở bên Việt Nam mình á, là tất cả tăng sĩ từ khi mà đến Sa Di mà khi lên làm hòa thượng rồi, một cái cuốn sách gói đầu nằm, các vị hòa thượng kể lại khi mà càng lớn, khi mà cái sự tu học mà nó có một cái thói chuyển đó, tức là có những cái niệm mà không có tinh tấn giải đãi á, thì các ngài thường đọc cái cuốn gọi là Quy Sơn Cảnh Sách. Quy Sơn Cảnh Sách là cái sách gói đầu nằm của tăng sĩ Việt Nam. Thì đây quý vị, Nhập Hạnh Bồ Tát là cái cuốn sách gói đầu nằm của những hành giả Tây Tạng, Mông Cổ, Ấn Độ hoặc là Trung Hoa. Đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý thầy cùng tất cả quý Phật tử quyển luận Nhập Hạnh Bồ Tát. Tôi nghiên cứu tôi thấy cũng rất là hay, tức là cái cửa vào cái con đường Bồ Tát. Đó. Thì trước khi mà đi vào cái cuốn luận nhỏ này, thì chúng ta học qua cái phần tiểu sử của tác giả, tức là một vị mà viết ra cuốn luận này là không phải là cái người thường như chúng ta thấy là như những học giả viết, mà đây là Tôn giả Tịch Thiên. Tức là ngài đã chứng ngộ vào cái con đường Bồ Tát đạo. Thì theo truyền thuyết, Tôn giả Tịch Thiên sinh ở miền Nam Ấn, vùng Srinagara vào khoảng thế kỷ thứ 7. Tức là ở đây quý Phật tử nào mà đi Ấn Độ rồi đó, tức là mình qua Bắc Ấn Độ. Và cái vùng Bắc Ấn Độ là những cái thánh tích là của Đức Phật. Nhưng mà đặc biệt nhất là ở miền Nam Ấn á, là toàn là chư Bồ Tát và chư Tổ thôi. Hệ như đến cái vùng Nam Ấn á, đến cái đảo gọi là đảo Bồ Tát Long Thọ. Tương truyền tức là ngày xưa Bồ Tát Long Thọ tu ở hòn đảo đó, chúng tôi có đến rồi, tức là đi qua một cái vùng một cái hồ rất là lớn, giống như cái biển hồ gì đó. Rồi chúng tôi đến cái chỗ là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đến quê hương của ngài hiện bây giờ vẫn còn một cái ngôi chùa, là ngày xưa, tức là ngay cái vùng quê hương ngài ở luôn. Rồi những cái vùng này là những vị mà tôn giả mà tu tập chứng đạo đó, thì đa phần là ở vùng Nam Ấn. Nếu mà quý Phật tử có đủ nhân duyên chúng ta đến cái vùng Nam Ấn thì những cái thánh tích của ngày xưa của Đức Phật thì rất là hiếm, chỉ là xây dựng lại những cái hang động thôi. Còn những vị tổ thì ở miền Nam Ấn Độ rất là nhiều. Ngài là thái tử con vua Surata, tức là ở đây ngài không phải một cái người bình thường dân giả, mà ngài chính là hoàng thái tử. Thì quý Phật tử biết rồi đó, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là vị hoàng tử thứ ba, đúng không? Con của vua Hương Chí. Thì ngày xưa bên xứ Ấn Độ mà những vị nào làm hoàng thái tử thường thường có cái phúc duyên lớn, thì đa phần các ngài thường nằm mộng thấy những cái giấc mộng nó rất là ly kỳ, rồi các ngài từ giả hết tất cả rồi đi xuất gia học đạo. Từ những kiếp quá khứ, ngài đã cúng dường phụng thờ nhiều đức Phật và đã tích tụ nhiều căn lành đưa đến giải thoát. Nhờ phước đức ấy nên ngay từ ấu thơ ngài đã nhiều lần chiêm bao thấy Bồ Tát Văn Thù. Tức là ở đây chẳng hạn như bây giờ tôi nêu lên một cái đoạn nhân duyên cho đại chúng thấy là những vị nào mà sanh trong dòng quý tộc á thì đa phần là làm phước thiện rất là nhiều, hoặc là cúng dường mười phương chư Phật, phải không? Tức có nghĩa là nếu mà chúng ta sanh trong một cái hoàn cảnh tốt, rồi lớn lên chúng ta làm một cái con người tốt nữa, tích tụ những cái thiện căn tốt nữa, tức là nhiều đời nhiều kiếp ta đã gieo cái hạt giống này rồi. Thì đây cũng vậy, quý Phật tử thấy là cái hệ như bên Việt Nam mình là có sơ tổ Trúc Lâm, phải không? Rồi tổ Huyền Quang, rồi Tệ Trung Thường Sĩ, tức là những vị này là có một cái căn khí thượng thừa, cho nên khi mà đọc kinh hoặc là nghiên cứu giáo lý hoặc là chuyên tu tập á, thì nhờ cái phước lực sẵn có cho nên các ngài tu rất là nhanh. Cho nên á, trong kinh Bảo Tích đó, Phật có dạy, chẳng hạn như bây giờ mình vào một cái tịnh xá hoặc là vào một cái thiền viện hoặc một cái ngôi chùa, mà sở dĩ mà chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp á, là chúng ta để nó trợ duyên cho lúc mà chúng ta tu tập. Hạn như khi mà mình có phước rồi đó thì mình ngồi thiền rất là an ổn, nó ít khi mà bị những cái chướng. Hạn như cái chướng là mình đau lưng, rồi mình hôn chầm, rồi mình giả dợi. Nhưng mà khi mình có cái phước lực rồi đầy đủ rồi đó thì mình tu học rất là nhanh chóng. Thì các ngài mà sở dĩ các ngài tu mà nhanh á là vì các ngài có một cái phúc duyên trong cái thời quá khứ đã có sẵn. Tất cả những người mà có một cái nhân duyên mà đi xuất gia rồi đó thì đa phần là những vị này đều có một cái túc duyên đời trước, không ít thì nhiều. Ngày xưa chúng tôi đọc qua cái đoạn này thì chúng tôi là có một cái điểm nghi là thường thường quý Phật tử là thấy bên cái văn học Ấn Độ nó có những cái điều huyền bí một chút, đúng không? Cái văn học của bên Trung Hoa thì ít hơn. Hạn như đến hỏi các ngài thiền là gì thì các ngài nói dưới gốc chân ông á. Còn nếu mà diễn tả cảnh giới mà văn học của Ấn Độ hỏi thiền là gì thì các ngài diễn tả những cái cảnh giới lung linh màu nhiệm. Thì hôm nay vậy, sở dĩ là ngài nằm mộng, thường thường mình nằm mộng mình thấy cái này cái kia, phải không? Còn đây đặc biệt nhất là ngài nằm mộng ngài thấy Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy cho ngài, tức là có cái phúc duyên, có cái túc duyên. Thì đa phần những người mà xuất gia là thường thường trong lúc mà hạ thủ công phu mà tu mà bị vướng cái pháp á, mà gỡn được. Hẹn như mình thấy vậy chứ, mình thấy là cái việc tu mình ở ngoài rất đơn giản, nhưng mà khi mình phát nguyện nhập thất từ 4 tháng đến 6 tháng hoặc 1 năm thì vào đó tự nhiên nó bị chướng, gọi là pháp nó chướng gỡn ra, nó rối mù luôn. Tức là tu không được mà dụng công cũng được mà cái bệnh nó đến. Thì theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì mình đến trước Tam Bảo, mình thành tâm, mình đảnh lễ, mình sám hối cái nghiệp lực của mình ngày xưa trong cái thời quá khứ. Khi mình tha thiết như thế thì đa phần á, những cái buổi tối sau khi mình xả thiền xong rồi á, thì mình đi kinh hành một đoạn. Thì lúc mà mình mỏi mệt rồi mình vào trong giấc ngủ á, thì đa phần mình thấy những cái điềm chiêm bao. Cái điềm chiêm bao này nó có một cái kích thích trực giác cho mình. Hay như mình mộng thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm hay là những cái vị Bồ Tát lớn chỉ dạy cho mình một cái con đường sáng. Tự nhiên khi mình giật mình lại á, tự nhiên mình biết cái con đường mình đi vào. Thì đây là những người mà có tu mà nhập thoát á, hoặc là chúng ta mà tha thiết về cái con đường đạo đó, thì đa phần là thấy những cái chiêm bao này chứ không gì mà quyền bí hết, đây là có thật. Những người nào mà có tu tập sẽ kinh nghiệm cái điều này đó. Lớn lên đến tuổi sắp được vua cha truyền ngôi, một hôm ngài mộng thấy hai vị Bồ Tát Văn Thù và Ta Ra. Bồ Tát Văn Thù ngồi trên ngai vàng bảo ngài rằng: ở đây không có chỗ cho hai người. Bồ Tát Ta Ra tưới nước nóng trên đầu ngài và nói rằng: vương quyền chính là nước sôi bỏng của địa ngục, ta đang tấn phong cho ngươi về nước này đây. Tức là ở đây á, tức là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Ta Ra, tức là nói với tôn giả Tịch Thiên á, tức là vương quyền, tụi quyền hoàng thái tử, thì chắc chắn rằng sau khi mà vua cha mà băng hạ thì ngài nói ngôi lên làm vua. Mà đã làm vua rồi đó thì chính cái này á, là nước sôi bỏng của địa ngục. Trong kinh Bát Duyên kể lại, cái diễn tả lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một lần tiền kiếp xa xưa ngài làm vua, mà ngài chỉ có giết lầm một người thôi. Ngài kể lại, ngài giết lầm một người thôi mà ngài rớt xuống cái cõi ngục xấu vô lượng kiếp. Rồi từ đó ngài phát nguyện là đời đời kiếp kiếp ngài không có đi vào cái con đường vương vị nữa. Thì quý Phật tử biết rồi, khi mà mình làm vua vào cái thời phong kiến á, là chém giết là tùy ý của mình, cho nên làm vua là rất dễ tạo nghiệp. Cho nên quý Phật tử nhớ lại là khi mà thiền sư Ô Sào đó, mà ngồi trên cái tán cây á, thì ông Bạch Cư Vị ông đi ngang qua, ông nói sao mà ngồi nguy hiểm như thế, ngồi mà trên cái tán cây mà rớt xuống là chết làm sao. Lúc này thiền sư Ô Sào nói: ông mới nguy hiểm hơn tôi, bởi vì trên á, tức là ông ở trên 1000 người nhưng mà dưới người, mà nếu mà ông làm vừa lòng dân á thì mất lòng ông vua, mà nếu mà ông làm vừa lòng ông vua thì mất lòng dân, trên chỗ nào cũng chết hết. Gọi là củi lửa tranh nhau á thì thức tánh không có ổn. Thì lúc này ông Bàn Cư Vị ông mới giật mình. Thì qua đây cho chúng ta thấy được rằng vương quyền chính là nước sôi bỏng của địa ngục. Cho nên có những người họ tu tập mà họ phát nguyện không có đúng á. Tại sao mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là mình làm các việc thiện pháp mà mình không phát bồ đề tâm là mình hành động của ma? Vì khi mình làm tất cả các việc thiện pháp thì được cái phước, mà khi mà được cái phước duyên đầy đủ rồi đó thì chúng ta đời sau cái mình sanh lên làm vua, làm chúa, làm cái gì đó, cái bắt đầu mình tạo nghiệp. Mà chính cái tạo nghiệp cái nó dẫn mình đi xuống ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì đây như vậy là do cái trong giấc mộng chứ không phải ngày trực tiếp. Đây xưa giờ quý Phật tử thấy có giấc mộng gì mà nó hay hay không? Chừng nữa là kể cho huynh đệ nghe. Ở đây tôi chia sẻ, lúc trước tôi có đi qua Kathmandu, tôi có chia sẻ một cái vấn đề này là khi mà nếu mà chúng ta mà có một cái trách nhiệm, hoặc nói khác hơn là có một cái sự bổ sứ của những vị mà có giới đức tu hành á, thì khi mình đi làm các việc Phật sự á là thường thường có lâm thần hộ pháp họ theo, họ hộ trì cho mình. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy đây đi, mà tự động mình đi ra mình cất cốc, hoặc là tự động mình đi ra mình nhận một ngôi chùa mà không có sự chỉ dạy của thầy trụ trì đây á, thì đa phần cái mình đi ra là mình làm mới bị trục trặc, nó bị chướng duyên, nó lạc tìm một cái điểm. Giống như làm một cái ông thủ tướng, không, ông bổ sứ cái người đó về một cái huyện, cái xã, cái tỉnh nào đó thì ông có chịu trách nhiệm. Thì cũng vậy, ngày xưa mà chúng tôi được hòa thượng sư ông Túc Lâm á chỉ dạy cho tôi năm 2003 qua bên Canada để làm Phật sự đó. Thì lúc đó rồi, lúc đó là ngày xưa mà chúng tôi vào thiền viện Trúc Lâm tu á, là trên đầu chỉ là tu thôi chứ không mình biết là sau này làm Phật sự. Cho nên đa phần là khi mà học ở dưới thường chiếu cũng rất là ít lắm, học cũng không có bao nhiêu. Bởi vì ở dưới là đa phần thì lúc đó cái mùa xây dựng nên làm rất là nhiều. Mà khi mà lên thiền viện Trúc Lâm rồi thì một tháng thì học được có ngày với hòa thượng thôi. Còn thứ hai thì học được một buổi buổi sáng của thầy chủ trì, bây giờ chủ trì Trúc Lâm. Thành ra cái sự mà nghiên cứu nó cũng có nhiều, mà đa phần người tu, tôi tính là tôi trong tâm của tôi là tính là tu rục, cũng nghĩ không có nghĩ không đầu óc không có nghĩ là một thực sự. Mà khi mà tu rục là tôi có nghĩ một cái điều, sau khi mà hòa thượng hoặc là nhập thất luôn, hoặc là hòa thượng tật đó, thì chúng tôi kiếm một cái cốc, cái hang nào đó mình ẩn tu luôn. Giống như là ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn phát nghĩa là đời này làm tăng cơm cháo, sống qua ngày đoạn tháng. Quý Phật tử biết tăng cơm cháo là gì không? Tăng cơm cháo là ngày ăn hai buổi, buổi sáng là ăn cháo mà ăn dưa dưa cải bên Trung Quốc á, rồi buổi trưa ăn một hai chén cơm gì đó, rồi buổi chiều uống nước lạnh xong rồi ngủ, là công phu chứ không có làm Phật sự. Vì làm cái Phật sự này nó đủ thứ chuyện nó đến đó. Trên các ngày thường thường đời xưa các ngày phát nguyện làm tăng cơm cháo cho nó an ổn cái kiếp này đi, rồi kiếp sau tính tiếp. Thì chúng tôi cũng tính như thế. Đồng một cái người ta cúng dường cho hòa thượng một mảnh đất ở bên Canada, ở thành phố Montreal á, thì hòa thượng kêu chúng tôi lên là cắt đặt là chuẩn bị qua đó. Thì khi mà cắt đặt chuẩn bị qua đó rồi, tụi tôi đến đảnh lễ hòa thượng, khóc lóc cũng nhiều lắm chứ không phải ít. Khóc lóc là bây giờ xưa giờ tụi con chưa biết giảng dạy mà cũng biết đi làm Phật sự gì hết, mà bây giờ sư ông cắt thì tụi con không có thể làm đi được. Thì hòa thượng, tôi nhớ lại hòa thượng nói một câu. Một là chú đi đi qua bên đó đó. Hai là chú rời khỏi thiền viện Trúc Lâm. Mà khi mà rời khỏi thiền viện Trúc Lâm là tôi từ luôn, từ đây về sau là đừng có nhìn tôi nữa. Mà quý thầy Phật tử biết rằng hòa thượng đưa ra một cái thế là mà xưa giờ mình ở hòa thượng mà hòa thượng từ đó mình cũng sợ. Tôi là hay nghĩ xa. Nếu mà cái kiếp này thì mình cũng ngại gì mà mình sợ đời sau nữa mình gặp, chứ không có gì lạ hết. Đúng không? Rồi hòa thượng có một câu. Tôi dạy cho mấy chú, tôi biết người nào, mấy chú cứ đi. Không phải là mình giảng dạy ở đây được rồi tôi mới cắt đi. Mà tôi có một cái điểm là giống như là tôi đưa ra biển, tôi đẩy xuống mà ai mà không biết bơi lội chết. Hòa thượng tôi nhớ nói ít câu gì đó, tôi lên tôi đảnh lễ. Hòa thượng nó cứ đi, tôi đẩy xuống biển là phải bơi. Rồi khăn gói lên đường. Quý Phật tử biết rồi, tôi qua đó, mà bên đó là qua đó trúng cái mùa đông. Mùa đông thì tôi ở với một cái vị thầy nữa, thì vị thầy đã trục trặc thì đi về trước, còn tôi ở lại. Thì qua đó được 6 tháng, mà 6 tháng tôi chỉ chuyên tu thôi, chứ cũng nghiên cứu gì, sách vở cũng có nhiều. Lúc trước đi qua là đem ra mấy cuốn sách thôi. Thì tôi còn nhớ lại là thầy trụ trì ở Quyền Không Tự, tức là bây giờ là Hòa Thượng Minh Thâm á, bây giờ thầy trụ trì đó. Thầy là đệ tử của Hòa Thượng Thiền Tâm. Mà giữa sư ông Trúc Lâm với Hòa Thượng Thiền Tâm nó có một cái mối thâm tình rất là đặc biệt. Chắc ở đây là chúng quý huynh trưởng mà lớn là biết, đúng không? Ba vị Hòa Thượng đó mở cái trường Phật học Huệ Nghiêm á. Hòa Thượng gì? Hòa Thượng Bủ Huệ, Hòa Thượng Thiền Tâm, sư ông Trúc Lâm. Thì thầy hay tin mà Hòa Thượng cắt cử chúng tôi qua bên này là thầy nghĩ là chắc là thứ thiệt. Đúng không? Bởi vì lúc đó là trong chúng Trúc Lâm có hết thảy là gần 100 vị. Chúng lớn, chúng nhỏ cũng rất là nhiều. Và cái thời đó là chúng lớn rất là nhiều. Mà bây giờ Hòa Thượng mà cắt mình đi qua chắc là cũng là thứ gì đó mới cắt. Mà thật ra tôi cũng có thứ gì đó. Thì thầy mới đi một số Phật tử lên thỉnh chúng tôi là sáng chủ nhật, tức là sáng mốt á, về dưới Quyền Không Tự để mà giảng một thời pháp. Mà thầy nói trước luôn, ở đây giảng dạy không phải là bình thường. Bởi vì cái chỗ Quyền Không Tự của thầy là đa phần thỉnh những vị mà nổi tiếng các nơi, chẳng hạn như ngài Lạt Ma thứ 14, những vị ngài Hòa Thượng Kim Triệu, tức là những vị Hòa Thượng có tên tuổi á, thì mới được đến giảng Quyền Không Tự của ngài. Bởi vì cái ở Canada mà cái cơ sở của ngài rất là lớn. Và sư ông Trúc Lâm đến đó cũng giảng một hai lần rồi đó. Quý Phật tử mà coi cái quyển mà Hòa Thượng giảng về Quyền Không đó, Mà sáng hôm nay á, thầy mở một cái buổi giống như cái buổi mà mình nói giống như cái buổi hội nghị gì đó, mời tất cả các vị giáo sư, các vị trụ trì các nơi, những vị mà có cái tri thức lớn đó, về để mà hội thảo, mở cái hội thảo là nói về con đường thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Và khi mà mở hội thảo ra là mình không phải là giảng thường, mà ta thắc mắc những cái điều gì đó thì ta có quyền đứng lên ta hỏi. Thì quý Phật tử biết tôi nghe là tôi sao thì tôi nói chuyện là chết rồi, tôi chết rồi, tôi thì bởi vậy ở Việt Nam tôi đâu có giảng dạy gì đâu, mà tôi nghiên cứu cũng chưa có bao nhiêu nữa. Thì tối hôm đó tôi thức suốt đêm luôn, tôi ngủ không được, tôi trằn trọc suốt đêm, sợ thiệt chứ không phải dễ đâu. Quý thầy mà quý Phật tử mà rớt vào cái chỗ này mới thấy là sợ, chứ không phải là sướng ít về ngồi trên này, sợ lắm. Tôi ngủ không được. Thì tôi còn nhớ là khoảng khoảng 1 giờ đêm thì tôi nằm mộng, tôi thấy có 5 vị Phật tử đem lên một cái tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tượng cũng bằng cái ly này, đẹp lắm, nhỏ. Bây giờ hiện bây giờ quán thờ bên đó. Mình thấy giấc mộng mà nhưng mà nó hiện thực luôn. Bây giờ hiện bây giờ là trên cái bàn chánh điện của Thiền viện Đạo Uyên. Ở đây sở dĩ mà tôi nói rành rẽ là có nhiều khi quý Phật tử nói tôi bị ra. Ở đây tôi làm minh chứng cho những cái việc mình tu tập là mình tha thiết sẽ có những cái điều nó kỳ lạ một chút. Thì bây giờ hiện bây giờ là cái tượng Bồ Tát Văn Thù nhỏ bây giờ vẫn hiện, bây giờ vẫn thờ, tôi để trên cái chánh điện đó. Tượng Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử rất là đẹp. Thì tôi thấy 5 vị Phật tử lên họ nói như thế này là: thưa thầy, tụi con mới mở một cái đạo tràng gọi là đạo tràng Văn Thù, tu về cái pháp môn Tây Tạng. Bây giờ tụi con mới mở mà nghe thầy rất là thích cái hình ảnh Bồ Tát Văn Thù, cho nên tụi con đem lên cúng dường thầy. Bây giờ khi mà tôi xuống quyền không á, là lúc trước tôi có đi thăm thầy 1-2 lần á, thì có gặp một số Phật tử đó. Thì mình nói là trong các vị Bồ Tát là cái hình ảnh Bồ Tát Văn Thù mình rất thích, thì mình kể gì thôi. Thì khi mà 5 vị Phật tử đó đem cái tượng nó lên để xuống xong rồi đó, thì 5 vị Phật tử đi ra cửa thiền viện á, thì tôi đi theo. Thì tôi vừa đi theo thì tôi thấy Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử quắt tay lại, quắt này nè. Trong giấc mộng giống mấy thần trong giấc mộng hỏi ai đưa qua đây, tôi nhớ như in luôn, hỏi ai đưa qua đây. Tôi còn nhớ là tôi nói là Hòa Thượng Trúc Lâm đưa con qua đây để làm việc Phật sự, giữ cái thiền viện này. Nói, ông qua đây mấy tháng rồi? Hỏi tôi rất là kỹ, hỏi ông qua đây mấy tháng rồi? Tôi nói là dạ 6 tháng. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho một điều quý Phật tử thấy là Bồ Tát Văn Thù là một cái hình ảnh đa phần là trong kinh điển đại thừa mới có, gọi là tượng trưng, và nó khác hơn là cái hình ảnh sống động của những vị Bồ Tát mà trợ giáo cho Đức Thế Tôn. Thì như vậy có những người thắc mắc là Bồ Tát Văn Thù là người Ấn Độ, ví dụ đi, đúng không? Mà người Việt Nam mình sao hiểu, phải không? Nhưng mà ở đây á, thì thông qua cái tâm thức á, tự nhiên á, mà cái tâm thức mà thông qua tâm thức á, thì nó không còn là tiếng Việt, tiếng Ấn, tiếng gì nữa hết. Tức là tâm nó cảm với nhau, nó hay một cái điểm. Cái hiện giờ mình nói bây giờ cái bình hoa này, phải không? Cái bình hoa này là cái người Ấn á, thì gọi cái tiếng đó là tiếng gì, người Mỹ gọi tiếng gì, người Pháp gọi tiếng gì, người Việt Nam mình gọi là cái bình hoa, chứ nhưng mà người Ấn, người Mỹ, người Pháp họ không gọi bình hoa. Nhưng mà cái thấy á, trên cái bình diện, cái tánh thấy á, thì nó tất cả toàn thế giới đồng hết, thấy là thấy thôi chứ không có phải là bình hoa bình gì hết, đúng không? Trên cái ngôn ngữ thì có nước này nước khác, nhưng mà trên cái tâm mà cái tánh thấy nó bằng nhau. Ở đây mình vào có giấc mộng mới thấy. Thì hỏi là qua đây mấy tháng, thì tôi nói 6 tháng. Thì tôi hỏi một câu như thế này nè, mà ở đây tôi nói là nhiều lúc, mà tôi nói là có nhiều lúc là mình thấy là trong cái việc tu tập của mình nó có những cái điều may mắn là, thì hỏi một câu là ông qua đây cần gì đó. Cái chỗ này rất là quan trọng với Phật tử, mà ngay đó mình nói là con qua đây bây giờ thiếu nợ 100, hồi đó là thiếu nợ 140.000 đô, bây giờ mua cái căn nhà đó xong thiếu nợ đó, mà may đó tôi nói là con cần đô la là chết tôi rồi. Phải không? Hỏi ông đâu may cần gì, nó là bây giờ con còn thiếu nợ 140.000 đô la, thì ngài cho con để con trả nợ hay con xây chùa là xong rồi. Mà tự nhiên trong cái ý thức của tôi là hồi sáng giờ tôi đang lo cái vụ mà mai nay đi xuống làm việc ở dưới quyền không tự. thì mình đang lo mà. Thì trong cái ý thức mà nó bật lên, nó là sáng mai nay á, là thầy hòa thượng Minh Thông á, mời thượng, lúc là thượng tổ thôi, thượng tổ Minh Thông á, mời con xuống để mà có một cái hội thảo về, nói về con đường thiền. Và đây là một cái buổi giảng gọi là giống như là chính thức để mà ra mắt. Cho nên lần sau là khi mà tôi làm việc cái buổi hội thảo nó xong rồi thì nửa tháng tôi có xuống nó giảng lần, điều đặn vậy đó. Mà hồi xưa ở Việt Nam con không biết giảng dạy gì hết, mà cũng biết nghiên cứu gì bao nhiêu, tôi còn nhớ rất là rõ. Mà bây giờ mà sư âm mà cắt qua đây mà tụi con đi cũng được. Mà tôi nói là con nghe nói là ngài có, ngài gọi là bậc đại trí huệ, tức là trí huệ lớn á, thì thôi cho con chút xíu thôi, con xuống con giảng, con nhớ vậy. Nhớ như in, bây giờ mình nhắm mắt lại cũng nhớ giấc mộng đó. Nó bây giờ cho con chút xíu thôi. Thì tôi còn nhớ ngài nói là cái chuyện này dễ lắm, đối ai chứ đối với tôi rất là dễ. Cái ngài nắm tay phải của tôi, ngài kéo lại. Khi ngài kéo lại đến sát ngài rồi thì ngài dùng hai ngón tay, ngài chỉ vô cái chén rồi chỉ búp. Thì khi mà lúc vô hai cái ngón tay rồi thì có hai cái luồng ánh sáng màu trắng sẹt ra một cái. Vừa sẹt ra một cái tôi giật mình dậy. Thì tôi coi đồng hồ đúng là 1:20. Thì quá trình đó là khi mà buổi sáng khoảng 6:00 sáng tôi chuẩn bị xuống thì có 5 người Phật tử họ lên, họ cũng nói giống giống giấc mộng. Họ nói là tụi con mở cái đạo tràng Văn Thù, nghe thầy rất thích cái tượng này cho nên lên cúng. Tôi nhìn cái tượng tôi nổi da gà luôn, y trong giấc mộng. Thì quá trình mà khi mà xuống rồi, tôi nói thật với Phật tử một cái điểm là đây á, ngày hôm nay tôi lên tôi giảng là mình cũng nhờ cái ơn đức của mười phương chư Phật Bồ Tát cho mình cũng hay gì. Mà khi tôi xuống rồi đó thì có những người họ hỏi tôi, chẳng hạn như hỏi cái việc đó phải nửa chừng thôi, tôi có thể biết rằng đằng sau cái câu hỏi họ ý họ muốn cái gì và làm cái gì. Nhưng mà nói thật luôn, mà khi tôi xuống ghế là tôi không có như ở trên cái ngồi ghế. Cho nên có những người họ rất ngạc nhiên là tại sao mà khi mà tôi lên ngồi pháp tòa là nó khác, mà khi mà tôi ngồi xuống rồi thì nó không có giống. Anh đang nói giống là quyền bí một chút, thấy không? Rồi bắt đầu tôi xuống trong cái buổi hội thảo rồi thì 2 tiếng đồng hồ trôi qua thì họ thắc mắc tất cả những cái gì mà nghi vấn nhất ở trong cuộc đời tu học, cái gì là tôi giải đáp hết. Thì lúc này thầy Minh Thông thì đứng lên thì nói là hòa thượng Trúc Lâm đào tạo ở bên Việt Nam nó rất là kỹ, từ học từ tu từ này từ kia. Nhưng mà nói thẳng ra một điều là tôi rất là nhớ cái ơn chư Phật và Bồ Tát trong cái giấc mộng đó, nó làm cho tôi có một cái lòng tin với Tam Bảo rất là lớn. Là tôi nghĩ rằng trên cái sách vở, trên cái văn tự, trong cái kinh điển, đằng sau kinh điển văn tự đó còn có một cái thế giới gì nó vượt thoát cái tầm hiểu biết của người phàm phu của chúng ta. Đây tôi xác chứng một cái điểm, đây mình nói ngắn chút xíu thôi. Thì qua cái phần này thì ở đây ngài nằm mộng, ngài thấy Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Ta Ra, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm là chuyện thật, chứ không phải là chuyện mà mình nói là các ngài bịa ra. Nếu mà chúng ta không có đi qua kinh qua cái con đường này chắc mình nghĩ là mình nghi, nhưng mà chúng tôi đã kinh qua cái con đường này rồi. Đó, cho nên ở đây nói rất là kỹ. Tỉnh dậy, ngài hiểu rằng đó là sự khuyến cáo của hai vị Bồ Tát, nên đêm hôm trước khi ngài lên ngôi, ngài rời bỏ cung thành, trốn vào rừng sâu. Sau 21 ngày lang thang trong rừng, vừa khát vừa đói, ngài gặp được một con suối, sắp sửa định uống, thì có một cô thiếu nữ xuất hiện bảo ngài đừng uống vì đó là nước độc. Sau đó thiếu nữ dâng cho ngài một thứ nước thơm ngọt như cam lồ. Giải khát xong, ngài hỏi thiếu nữ cô ở đâu đến. Tức là khi mà hiểu ra được cái sự khuyến cáo của các vị Bồ Tát là ngài rời, ngài bỏ hết tất cả, trốn vào rừng sâu khoảng 21 ngày lang thang trong rừng. Thiếu nữ trả lời, ở giữa khu rừng mênh mông này là nơi thầy tôi ở, ngài rất đạo đức từ bi và đã thành tựu phép tam muội của Văn Thù Kim Cang Sư Lợi, tôi từ đó đến đây. Tức là cái nhân duyên nó rất là trùng hợp, không? Tức là phép tam muội đó, tam muội tức là chánh định. Vừa nghe như thế, Tôn giả Tịch Thiên mừng rỡ như kẻ nghèo bắt được vàng, yêu cầu thiếu nữ dẫn ngài đến gặp vị thầy kia. Đến nơi ngài thấy đó là một vị hành giả sống trong một giòi lá, ngài liền đảnh lễ xưng tán cúng dường và cầu xin được truyền pháp tam muội của Bồ Tát Văn Thù. Sau 12 năm ở đó tu tập, Ngài chứng được phép tam mũi trên, thấy được vị thầy kia, chính đó là Bồ Tát Văn Thù, và thiếu nữ kia chính là Bồ Tát Ta Ra. Kể từ đó Ngài luôn luôn được thấy Bồ Tát Văn Thù. Sau đó Ngài đi về phương Đông, xin vào làm việc trong triều của vua Phakamasinha. Nhờ Ngài tài giỏi và thông minh nên Ngài được vua trọng vọng cho làm thừa tướng. Để tỏ lòng thành kính nhớ ơn vị thần linh chủ hộ của mình, tức Văn Thù Bồ Tát, Ngài luôn đeo bên mình một thanh kiếm gỗ. Tức là đây, để tỏ lòng thành kính là nhớ ơn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trên Ngài đi đâu cũng mang một cái thanh kiếm gỗ kế bên, bởi vì Bồ Tát Văn Thù là cầm cây kiếm đó. Ngài giúp vua trị vị đúng theo Phật Pháp và truyền dạy nhiều kỹ nghệ mới lạ. Điều đó khiến các vị đại thần khác ganh tức, tìm cách dèm pha và hãm hại Ngài. Họ bảo rằng, họ bảo với vua, thừa tướng là một người gian xảo, luôn đeo trên mình một thanh kiếm mà không bao giờ rút ra cho ai xem. Chúng tôi biết thanh kiếm ấy làm bằng gỗ, gặp lúc nguy hiểm làm sao thừa tướng có thể cứu nguy cho bệ hạ được. Xin bệ hạ hãy khám nghiệm lại. Vua tin lời cho triệu thừa tướng vào, bắt phải rút kiếm ra khỏi vỏ cho vua xem. Thừa tướng nói, kiếm của tôi bệ hạ không thể nhìn được, nếu không bệ hạ sẽ hối hận. Nghe vậy vua càng nghi ngờ, nhất quyết đòi xem. Cuối cùng thừa tướng nói với vua, nếu bệ hạ nhất quyết muốn xem thì hãy theo tôi đến chỗ vắng, lấy tay che mắt phải lại, chỉ nhìn mắt trái thôi. Vua chấp thuận, và thừa tướng rút kiếm ra, hào quang sáng chói quá mạnh khiến con mắt trái của vua rơi xuống đất. Vua liền ăn năn hối hận, biết Ngài là người đã đắc đạo, một đại thành tựu học hành giả, nên cầu xin sám hối. Biết vua đã ăn năn, thừa tướng nhặt mắt trái của vua bỏ vào chồng lại, khiến vua khỏi mù. Sau đó tôn giả bỏ chức thừa tướng, tìm đến tu viện Na Lan Đà, xuất gia thọ giới, được đặt tên là Tịch Thiên. Sau khi nghe hết ba tạng kinh điển, tôn giả thầm biên soạn ba bộ luận, tức là ba bộ luận này. Một là tập kinh luận, hai là tập Bồ Tát học luận, và nhập Bồ Đề hành luận, tức là chúng ta học cái quyển thứ ba. Thì ở đây là qua cái phần này là nếu mà quý Phật tử ai đã từng đi Ấn Độ, đã đến trường đại học Na Lan Đà, đúng không? Thì bây giờ là cái trường nó bị bên Hồi giáo họ phá bỏ, tức là bây giờ nó thành một cái phế tích xưa. Nhưng mà vào cái thời đó là ngày xưa Bồ Tát Lâm Thọ khi mà làm viện trưởng á, thì những vị mà học vị ở trong đó là có những cái năng lực rất là lớn, có những vị đã chứng đạo từ quả thứ nhất đến quả thứ ba rất là nhiều. Ngài tu mật hạnh được trực tiếp với Văn Thù Bồ Tát trong thiền định, tất cả thời ăn ngủ đi đứng Ngài đều thiền quán về thanh quang, tức là ánh sáng màu xanh đó, quang là ánh sáng. Tuy vậy, chúng tăng bên ngoài thấy Ngài chỉ ăn với ngủ, không chịu văn tư tu gì cả. Thấy thế, một số thượng tọa học giả hợp nhau lại, định tống khứ Ngài ra khỏi tu viện. Tức là lúc đó Ngài không còn học, mà cũng không còn tu gì nữa, chỉ ăn ngủ thôi. Thì quý thầy đã biết rồi, phải không? Tức là có những vị mà đã khi mà chứng đạo rồi thì các ngài không còn tu, không học gì nữa. Các ngài đã từng tuyên bố là giống như mà thức ăn no rồi, thức ăn ngon rồi đó, thì đối với người mà bụng đã no thì không cần, không thèm nữa. Và một người đã qua cái cẩm rồi đó thì không bao giờ hỏi người gác cẩm nữa, trên các ngài rất là tự tại ung dung trong cuộc đời. Thì quý Phật tử mình đã từng coi những cái thiền sử, có các vị thiền sư ha, các ngài chỉ là ăn rồi ngủ thôi, mà các ngài tu rồi cái con đường mật hạnh. Giống như ngài Ngọc Lâm, Ngọc Lâm là sư huynh của Ngọc Lâm Quốc Sư ha, chỉ ăn ngủ thôi mà chính là một cái con người Bồ Tát, tức là tu về mật hạnh. Cho nên qua cái phần này để cho chúng tôi nêu lên cho một cái đoạn nhân duyên nữa, là khi mà chúng ta tu học là đừng có coi thường ai hết. Cái phần mở đầu này nói rất là kỹ. Tất cả mọi người mình thấy có mặt trên cuộc đời này, đa phần á mình thấy là người này người kia, tức là mình thấy trên cái phân biệt, trên cái định kiến, cái sở kiến của mình. Nếu mà nhìn cặp mắt giác ngộ của Đức Phật là ai cũng là Phật á, thì mình có, đúng không? Mình không có tâm phân biệt. Nhưng đa phần là mình hay coi thường những người mà giống như là không học rồi chỉ ngủ thôi, chỉ ăn, chỉ uống. Đa phần là mình hay có những cái tâm Nhưng mà qua cái phần này để tôi nêu lên là khi nào là mình làm gì? Khi nào là mình bụng mình no rồi, đúng không? Chứ còn bệnh mà bụng mình còn đói, mình ăn mình ngủ không là chết, đúng không? Có những người học theo cái hạnh này nè, thấy là các vị tổ, các vị thiền sư cũng như thế rồi mình bắt chước. Mà thật ra là trong bụng mình không có gì hết, là cái đó cũng là thiệt hại cho mình. Đây là chỉ cho những người mà tu về cái con đường mật hạnh. Nên có những người họ ban ngày ít tu lắm, mà tự nhiên ban đêm họ ngủ, không ngủ mà họ tu suốt đêm, ví dụ đó. Những cái điều này mình không hiểu được, mình không biết được, đó gọi là mật hạnh. Mật hạnh là không ai biết hết. Có người cho ý kiến nếu chúng ta hợp lại, bắt mỗi người phải từng tự trùng tiên lại kinh luận ban đầu Ngài từ chối, nói rằng không biết gì, chúng tăng muốn làm nhục Ngài nên làm bộ nài nỉ. Cuối cùng Ngài nói, nếu vậy phải làm cho tôi một tòa sư tử, tôi mới trùng tiên. Nghe vậy có vài người đâm ra nghi ngờ, nhưng đa số chấp thuận vì tin rằng Ngài không thể trùng tiên kinh luận gì được. Sau khi lên ngồi tòa sư tử, Ngài hỏi, các vị muốn tôi tụng lại kinh luận đã có từ trước hay những sáng tác mới sau này? Tức là kinh luận hoặc là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là những cái bộ luận của chư tổ để lại. Thì Ngài nói là bây giờ từ trước, tụng từ trước hay là những sáng tác mới? Vì muốn chế giễu Ngài nên đại chúng nói những sáng tác mới sau này. Thế là Ngài bắt đầu tụng lên Bồ Tát Hạnh, tức là chồng nữ chúng ta học nè, Bồ Tát Hạnh. Khi tụng đến câu khi có và không, không còn khởi lên trong tâm, thì Ngài bay lên hư không rồi từ từ biến mất. Nhưng tiếng của Ngài còn vọng lại cho đến câu kệ cuối cùng của Bồ Tát Hạnh. Không thấy Ngài nữa, tăng chúng hối hận trở về phòng Ngài tìm kiếm. Thấy trên bàn để lại ba quyển, một là tập kinh luận, hai là tập Bồ Tát học luận và nhập Bồ Đề hành luận. Tức là khi mà Bồ Tát mà hiển thị cái thần biến rồi thì Ngài không còn nữa, Ngài đi. Nhớ kỹ một điều nha. Còn mà mình nói là mình là Bồ Tát này Bồ Tát kia coi chừng, đúng không? Cũng giống như mà khi mà Ngài Bồ Tát Quảng Đức, mà khi mà Ngài tự thiêu mà để lại cái quả tim đó, thì tôi có nghe một cái vị sư bà ở Phú Yên kể lại là ngày xưa ở trong chúng đó, có một cái vị sư huynh của hòa thượng mà hay bắt bẻ Ngài, hay nói những cái này như kia, có những lúc là xúc phạm. Thì khi mà hay tin là Bồ Tát Quảng Đức mà tự thiêu mà được cái quả tim mà bất diệt á, thì cái vị sư huynh đó, là tôi nghe sư bà kể lại, là đến tháp của Ngài á, là sám hối suốt 3 tháng trời luôn. Khi mà biểu hiện ra các vị Bồ Tát thì lúc này mình hối hận mà các Ngài đi mất rồi, đúng không? Thì thôi lúc này mình đi sám hối thôi chứ không còn gì khác hết, đúng không? Mà đa phần là chúng ta hay bị mắc phải lắm, nhiều lắm, rất là nhiều. Qua cái phần này cho nên là Bồ Tát thường bất khinh, nói là tôi không dám khinh các Ngài có lý, vì các Ngài rồi ai cũng là Phật hết, thôi không dám khinh, đúng không? Nhiều khi mà chúng ta có những cái học vị bằng cấp và chúng ta coi thường những cái vị tăng sĩ mà các Ngài, là tôi nói rồi, cái bằng cấp, cái học vị nó không có tải hết những cái thế giới, mà còn một cái thế giới nó đằng sau kinh điển. Mà thiền sư Bạch Ẩn có nói rồi, trong động Tất Bát La không có bài kinh này. A Nan chưa từng biết, mà đồng tử chưa từng hay. Cái bài kinh này là tôn giả A Nan có nghe được. Mà đồng tử là ai? Đồng thọ là ai? Đồng thọ tức là ngài, ngài gì? Biết không, quý tử biết đồng thọ là ai không? Hả? Là ngài Kumala Thạch. Tức là những cái bộ kinh điển đại thừa mà qua cái bàn tay ngài dịch rồi rất là sắc sảo, nhưng mà cái bộ kinh này ngài cũng chưa từng bao giờ thấy biết, cũng dịch cũng được luôn. Cái bộ kinh này ai mà dịch được, mà tôn giả A Nan chưa từng nghe luôn. Đó là cái bộ kinh là gọi là có gì là chân kinh, là tâm kinh. Mỗi con người chúng ta phải khai phóng cho cái kinh này nó phát huy lên cái năng lực diệu dụng. Thì qua cái phần này rồi chúng ta phải học qua những cái hạnh Bồ Tát rồi chúng ta mới bắt đầu, chúng ta có cái tâm lùi bước rất là nhiều. Cho nên là tại sao là gối đầu giường của các vị tăng sĩ Tây Tạng có lý do. Bây giờ chúng ta học qua cái chương thứ nhất. Đây. Tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần chính, tức là chương thứ nhất, lợi ích của tâm Bồ Đề. Tức là chúng ta Mà quý Phật tử mà đủ nhân duyên, chúng ta có điều kiện mà chúng ta nghiên cứu qua cái bộ kinh mà kinh Đại Tập Hội mà Đức Phật nói đó. Khi một chúng sanh mà hướng đến tâm Bồ Đề, tức là cái tội ngũ nghịch ngay trong giờ phút tức khắc nó rơi rụng. Ngày xưa mình đọc đến đây mình có những cái điểm nghi. Mà chính cái điểm này là Đức Phật đã từng tán thán, tức là cái công đức của mười phương chư Phật là vô lượng vô biên, nhưng mà chỉ còn một người hướng tâm Bồ Đề là thành tựu, gọi là cái chủng Phật quả. Hôm bữa chúng tôi đã nghiên cứu cho quý Phật tử thấy là tại sao một người mà cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới bảy báo mà không bằng một người thọ trì tám giới trong một ngày một đêm. Ngày xưa mình coi đến đổ thắc mắc, vì khi mà chúng ta phát tâm cúng dường là cái phước của thế gian, mà khi mà chúng ta gieo cái hạt giống gọi là hạt giống mà cái giới pháp của Đức Phật, là chúng ta gieo cái hạt giống gọi là chủng tử của Phật. Một bên thì đi vào con đường sức thế gian, còn một bên vào con đường thế gian, nên nó khác biệt cái chỗ đó. Thì ở đây vậy, lợi ích của tâm Bồ Đề rất là lớn, nhưng mà Ngài nói là lớn cái chỗ là chúng ta phải thực hành, chúng ta phải y theo cái con đường Bồ Tát hạnh chúng ta đi. Bây giờ qua cái phần thứ nhất này. Con trân trọng cúi đầu đảnh lễ các Đức Phật, tức là cái phần đầu mà ngài đọc lên cho cái hội chúng á. Thì bây giờ tôi cũng đọc lên, tôi nghe và quý Phật tử cùng nghe luôn. Tức là khi mình nghe Bồ Tát hạnh là quý Phật tử nhớ là mình ráng cố gắng và mình nhập tâm. Cho nên là cái phần câu thứ nhất mà mai lại tôi dò bài nha, tôi coi thử quý Phật tử có nhập tâm không, phải thuộc. Con trân trọng cúi đầu đảnh lễ các Đức Phật, tức là khi mà quý Phật tử thấy mình đến mình đảnh lễ tôn tượng Đức Phật là mình phải trân trọng rồi cúi đầu, tức là mình quy mạng, mình thành kính đó nha. Mình coi giống như là tại sao mà quý Phật tử thấy không, trong kinh mà Kiết Khung á, Tôn giả A Nan hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những người sau cái thời mạt pháp thờ tôn tượng Đức Thế Tôn được lợi ích, được có năng lực, được có cái diệu dụng, mà tại sao có những người thì không được? Phật nói khi chúng sanh là đến đảnh để tôn tượng Đức Như Lai, họ không có cái tâm kính thành, họ lễ cho có lễ, họ lễ sơ sài, họ lễ mà không có đạt đến cái chỗ là mình nói là gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Mình lễ sao mà giống như là Phật có mặt trong giờ phút thực tại, mười phương chư Phật giống như mà cái lưới của trời Đế Thích, nó có những cái mắt xích mà bằng cái hạt châu đó, nó giao với nhau. Thì bây giờ quý Phật tử về để ý là chẳng hạn bây giờ quý Phật tử để một cái tượng hay một cái tượng Phật đi, thì xung quanh cái tượng quý Phật tử để tất cả những cái kiến, thì có một cái tượng Phật thôi mà nó hiện ra hết là 1000 vị Phật. Nếu mà quý Phật tử để 1000 cái kiến thì mình lễ Phật như thế nào đó, để mười phương pháp giới ngay trong giờ phút thực tại đó, mình lễ một vị Phật mà 1000 vị Phật đều mình lễ hết. Lễ kiểu gì á, trong 8 cách lễ và 7 cách lễ lạy đó, trong 24 quy kia có ghi đó. Lễ mà như thế nào đó mà giữa mình và Phật là một thực tại duy nhất, chứ không còn thấy một thấy hai cái gì nữa hết. Thì tôi bây giờ tối nay mình lễ thử, mình lễ mà xung quanh mình là tự chỉ có mình và cái tượng Phật thôi, thì mình nhìn như thế nào đó là cái đại chúng là biến thành cái khoảng hư không hết, nó tan loãng luôn hết trong cái gọi là niệm duy nhất, gọi là vô niệm, niệm giả tức niệm chân như đó. Ngay trong cảnh giới vô niệm thì mới đạt được công đức. Năng lễ là sở lễ tánh không thịt, thì mới cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật hiện toàn thân. Ngã thử là gì? Tức là cái đạo tràng này nè, lúc mình lễ giống như là cái mắt xích của ông trời Đế Thích giao thù với nhau. Cho nên quý Phật tử thấy là cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Bảo Đàn mà tôi hay nêu lên cho đại chúng thấy, Pháp Đạt mà đến mà lễ lục tổ đầu cũng sát đất, tội đó thôi chi bằng đừng có lễ, thấy không? Thì ở đây vậy, khi mà chúng ta đến lễ Phật hay lễ Bồ Tát hay là lễ quý hòa thượng, lễ chư tăng, mình thành kính, mình trân trọng, mình cúi đầu, tức là quý Phật tử có một cái tâm khiêm hạ. Bên trong gọi là bên trong khiêm hạ là công, bên ngoài hành cái lễ phép tức là đức, tức là công đức mình viên mãn. Còn mình lễ mà cho có lễ, mình lễ suông á, thì cái công đức mình đạt. Mà các ngài nói mà khi mà lễ Phật đến mức độ mà một cái hạt bụi là một cái thế giới qua tạng, kiếp không? Một hạt bụi là một thế giới qua tạng. Mà một cây hương là một cái thế giới hoa tạng, tất cả toàn bộ mà quảng pháp mà khi mà chúng ta đảnh lễ là đều là thế giới hoa tạng hết. Thì lúc đó quý Phật tử thành tựu cái pháp lễ Phật. Lễ đến mức độ mà tôn thiền sư Hoàng Bá cũng phải lễ mà, đúng không? Không phải nói là thiền sư không lễ đâu. Thiền sư Hoàng Bá là khoảng là 6 bây giờ tối là ngày lên ngày đảnh lễ Tam Bảo rất là thành kính. Cho nên ông cho nên thái tử nhà Đường lúc mà ông chạy lộn vào đó, ông làm sa di á, thấy không? Ở trong cái hội thiền sư Diêm Quang á, đó, trên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy rất là rõ. Con trân trọng cúi đầu đảnh lễ các đức Phật cùng các vị thừa kế và những bậc đáng kính. Thì ở đây tôi phần này tôi đọc chậm chậm lại cho nó rớt trong tàng thức giữa tôi và quý Phật tử, có những cái chủng tử tốt trong gọi là nhập hạnh Bồ Tát của tôn giả Tịch Thiên. Tức là ở đây ngài nói là cùng các vị thừa kế là các vị trong hạn như trong 33 vị tổ, tổ Ca Diếp, tổ gì nữa, tổ A Nan, tổ Thương Na Hòa Tu, tổ Ba Cúc Đa, vân vân. Tức là những vị thừa kế là đi theo cái con đường của Đức Phật, ngài đều đảnh lễ và trân trọng ngày cúi đầu, và những bậc đáng kính. Quý Phật tử mà nghe cái bài kinh mà Đại Phúc Đức á, thì có một vị chư thiên đến hỏi Đức Thế Tôn là thế nào là hạnh phúc tối thượng á. Phật nói sao? Không thân cận người ác, nên thân cận người hiền, cung kính người đáng kính là phúc lành tối thượng. Tức là mình muốn cái hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời mình là mình phải nên thân cận những cái người lành. Mà thân cận những người lành là cái người gì? Tức là cái người cùng chung chí hướng tu học với mình. Tôi đã từng nói là có những người mà cái người thân thuộc của mình nhất là con mình, là em mình, là cha mình, là bạn mình, đúng là cái người thân thuộc nhất. Mà thân thuộc là trên cái thân gọi cái thân ngũ dục này thôi, cái thân thúi này thôi. Mà cái người thân của mình nhất, cái người đồng chí cùng đi trên con đường của mình, tức là những người bạn đồng tu với mình, họ cùng chung chí hướng với mình. Quý Phật tử phải nhớ nha. Ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử tu học, tức là quý Phật tử có một cái túc duyên đời đời kiếp kiếp, quý Phật tử đã cùng trợ duyên với nhau. Đức Phật nói là một người mà đi trên con đường cùng một chiếc thuyền thôi nha, hoặc là một chiếc đò thôi, đã có cái nhân duyên quyến thuộc nhiều đời. Huống chi mà quý Phật tử tu một ngày một đêm cùng tu cùng học. Mà thiền sư Huệ Nam Hoàng Lâm nói rất là rõ vào: thiền lễ cùng qua sông, còn có duyên đời trước. 3 tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Tức là thiền lễ mà qua sông nó còn có nhân đời trước mà, còn có nhân duyên đời trước. Huống chi mình ở một ngày một đêm, tức là có nhân duyên. Bữa ở mấy ngày, 9 ngày, đúng không? 9 ngày rầm rã là mình có cái túc duyên đời trước, kết tập nhân duyên à. Thân cận những cái bậc hiền trí, tất cả những người đến đây ai cũng muốn xả bỏ để tu học một ngày một đêm hết. Tức là mình thân cận, mình có cái phúc duyên đó, mình thân cận được. Giống như một cái biển lớn thì nó không có chứa tử thi, mà tại sao mình ở được chọn một ngày một đêm? Mình không có một cái niệm gì mà thúc mắt, mà không có một cái niệm gì mà thúc giục mình về nhà hết. Mình yên ổn mình tu một ngày một đêm. Là quý Phật tử phải kiểm nghiệm lại cái tâm hành của mình. Tức là mình có cái túc duyên tốt lớn, rồi người ác thì mình không có thân cận. Cung kính người đáng kính là phúc lành tối thượng. Như vậy mình cung kính ai? Cung kính Phật, cung kính Pháp và cung kính Tăng. Những vị nào mà tu mà có giới đức, có cái hạnh kiểm, có cái quay nghi phép tắc, những người nào mà có cái tâm hạnh lớn thì quý Phật tử cung kính, thì đó là cung kính người đáng kính là cái phước lành tối thượng. Thì đây cũng vậy, cùng các vị thừa kế và những bậc đáng kính. Con nương lời Phật dạy, xin nêu lên ngắn gọn lối vào hạnh Bồ Tát. Tức là ngài nói là ngài nương cái lời Phật dạy, xin nêu lên rất là ngắn gọn lối vào hạnh Bồ Tát. Ngày xưa mình không biết con đường đi vào Bồ Tát hạnh là gì, con đường đi đến con đường Phật quả là gì. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái túc duyên học qua để cùng chia sẻ và nắm bắt. Rồi câu thứ hai: luận này nghĩa chẳng mới, vần điệu cũng không hay, chẳng dám vì lợi tha, quyết ra để nhắc nhở và thấm nhuần tâm mình. Tức là Ngài nói là cái bộ luận này cũng có mới gì, những cái lời dạy của Đức Phật Ngài học Ngài hiểu, rồi bây giờ Ngài viết ra lại thôi. Mà Ngài nói là Ngài viết ra không phải vì nhắc nhở người nào khác hết, mà chính là để nhắc nhở lại chính mình. Có những lúc là chúng ta tư duy, chúng ta tu học để chúng ta nhắc nhở lại, chiêm nghiệm. Cho nên là quý Phật tử không biết chứ, quý Phật tử mà qua những cái đất nước chẳng hạn như Miến Điện, là Tích Lan, là Campuchia, thì học sinh mà từ gọi là tiểu học á, là phải thuộc lòng kinh Pháp Cú. Quý Phật tử mà qua bên Miến Điện khoảng 5-6 giờ sáng là mình nghe mở đài truyền hình lên là tất cả những vị hòa thượng đều giảng hết. Mà học sinh là bắt buộc là phải thuộc lòng kinh Pháp Cú. Còn bên Nhật Bản là bắt buộc phải thuộc lòng gọi là chứng đạo ca. Thì đây vậy, mình là cái người Phật tử nha, mình nhiều khi mình phải học thuộc một cái vần điệu câu kinh câu kệ đó. Nhiều khi mình nhớ nha, chứ không phải nhiều khi mình học rồi cái mình buông xả giống như thiền sư. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú Phật dạy là người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Thì nhắc nhở mình người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Mà nói thật cho mình, học kinh học kệ thì nó lâu thuộc chứ mà giọng cổ ca gì á, ca cổ nhớ lễ thiệt, phải không? Bây giờ mà cái bài hát này mà chỉ cần lướt qua lỗ tai mình là về nhấp cái mình nhớ. Mà tại sao không biết câu kinh câu kệ, sao khó nhớ quá. Đó, bây giờ mình sám hối sáu căn mình biết rồi, đúng không? Câu thứ ba, nhờ sự nhắc nhở này mà tính tâm tăng trưởng, ai cùng một tin tưởng cũng được lợi ích nhiều. Tức là nhờ cái sự nhắc nhở thôi thúc trong kinh điển. Cho nên gần đây có một số người họ nói là bây giờ tu bên cái pháp môn tịnh độ, họ nói là bây giờ không có cần học kinh học gì hết, nhưng mà tôi mới nghiên cứu kỹ Ngài Pháp Sư Tịnh Không, Ngài nói là giao cho ông niệm Phật mà ông không có nương tựa về giáo thì tính tâm ông không có được tăng trưởng mạnh, ông không phải là bậc thượng như ngày xưa nữa. Nên Ngài bắt buộc là phải học kinh. Và thượng tịnh Ngài Tịnh Không nói rất là kỹ. Ngài bây giờ giống như mình nói, giống như tổ trong tịnh độ, Ngài cũng khuyên nhắc là mình phải học kinh điển. Nó làm cho cái đạo đức, cái tâm hành mình nó tăng trưởng là mình phải nghe kinh. Quý Phật tử không hiểu cho bây giờ mình đừng có nghe kinh gì hết, suốt một tháng coi. Mình toàn coi phim kiếm hiệp thì mình ra đường mình đi giống như là Quách Tĩnh, Hoàng Dung, những ví dụ. Đó, mình đi đứng mình giống như là cái người kiếm hiệp. Nếu mà quý tử thử coi một tháng trời mà đừng đọc kinh xem sách gì hết. Cứ kiếm hiệp mình coi suốt thử. Phải không? Hoặc là phim tình báo mình coi suốt thử. Mình đi ra mình coi giống như người ta, mình tưởng mình là người tình báo đâu đến vậy. Đó, nó thâm nhập đến mức độ vậy. Cho nên là mình phải đọc sách xem kinh. Gọi là bơi lội trong chánh pháp đó. Tôi thường từ cái dùng là bơi lội trong chánh pháp. Bơi lội trong chánh pháp để mình uống tận đầu nguồn và mình chứng nghiệm trong giáo pháp là mình xem kinh, đọc sách. Nói thật ra tôi một ngày nào tôi cũng phải dở tất cả những kinh sách của Đức Phật, những cái bộ lượng ngày nào cũng phải dở ra coi đọc. Khi mà tôi làm lao tác xong rồi đó là tắm rửa sạch sẽ xong là vào phải đọc một chút ít kinh điển nhắc nhở. Chứ không thôi là mình quên chứ không phải chuyện thường đâu. Nhờ nhắc nhở và kích thích cho nên tính tâm mình càng tăng trưởng, càng lớn mạnh. Ai cùng một tin tưởng cũng được lợi ích nhiều. Tức là cùng một cái chí hướng với Ngài đọc tụng kinh điển mình tu tập thì có những cái điểm lợi ích lớn lắm. Câu thứ 4, chúng ta học qua câu thứ 4 nữa rồi đến cái phần tham vấn. Hạnh phúc thay gặp duyên, sanh ra thân con người, nay không nhân cơ hội để tu hành giải thoát, sau này tìm đâu ra. Tức là ở đây Ngài nói là hạnh phúc thay gặp duyên, sinh ra thân con người, tức là mình có hạnh phúc lớn lắm. Cho nên vừa rồi tôi qua bên châu Âu tôi giảng pháp thì có một người họ đứng lên họ hỏi là Đức Phật nói là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mà sao con thấy thân người dễ lắm, sanh ra quá nhiều, đúng không? Phật tử thấy sanh ra quá nhiều không? Tôi nói Phật tử nhìn cũng đúng, mà đúng một phần thôi. Mà quý Phật tử không có nghiên cứu về cái thế giới động vật, cái con chuột nha, một ngày nó sanh ra gấp trăm ngàn lần cái con người, con kiến, con chuột, con mối, con mọt. Mà bây giờ cái thế giới của loài người bây giờ là họ không có cho con người vào nhiều nữa. Minh chứng nhất là bây giờ bên Trung Quốc là chỉ cho một cái con người, một gia đình một con người vào thôi, không cho nhiều, cắt đứt. Như vậy là thân người khó được rồi, đúng không? Bây giờ là cái thế giới bây giờ không cho con người vào nhiều nữa. Hẹn như Việt Nam mình chỉ cho hai người thôi, một gia đình chỉ có hai đứa con, giỏi là ba thôi chứ không có cho nhiều. Ba bốn thì không có tiền nuôi dân mình, cũng tự cắt luôn chứ không có cho vào, đúng không? Thì như vậy cái thế giới ngày xưa là ở Việt Nam mình có thể là một gia đình có 10 người, 20 người đứa con, nhưng mà bây giờ chỉ 1-2 thôi. Thì như vậy bây giờ cái thế giới nó cắt đứt rồi, không cho loại người xâm nhập vào nhiều nữa, gọi là thân người khó được, đúng rồi, thấy không? Cho nên qua cái phần này nói là trong kinh Tương Bộ Phật nói là tại sao mà Phật diễn tả giống như cái con rùa mù á, con rùa mù mà tìm bọng cây á, trăm năm có một cái bọng cây nó nổi lên là con rùa mù cùng một lúc nó nổi lên. Mà cái bọng cây này bị sóng gió nó vỗ rồi nó đập đó, đi bốn hướng, đâm tây nam bắc. Mà con rùa mù sao là tìm cái bọng cây? Nếu mà con rùa mắt sáng thì tìm còn chết hơn chứ rùa mù. Thì Phật nói mà sanh được làm cái con người là rất khó, khó lắm. Bữa tôi có từng chia sẻ cho quý Phật tử được không? Tôi nói khi mà vào cái thần thức mà nó muốn nhập thai, nó phải đủ điều kiện, đủ nhân duyên, tức là phải có duyên với cha, với mẹ, rồi cái cộng nghiệp chung nữa, cộng nghiệp một cái đất nước, một cái xứ sở. Khi làm được cái con người rất là khó. Cho nên mà một hôm mà thiền sư Động Sơn khai thị nói trên đời này cái gì khổ nhất á, chúng không đáp được, nói là trên đời này mà được thân người rồi mất thân người đó là cái khổ nhất. Tức là mình được thân người là một cái thuận duyên tốt lắm, mà ở đây nói là hạnh phúc thay gặp duyên sanh ra thân con người, nay không nhân cơ hội để tu hành giải thoát, sau này tìm đâu ra. Mà nếu mà chúng ta rớt trong cái ba đường khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì tu cũng được. Quý tử không có hiểu, ở đây mình minh chứng luôn, có những người họ bệnh rất là nặng, kêu họ niệm một câu Phật họ niệm được. Họ bức bách họ khổ lắm, họ niệm được chứ không phải dễ đâu. Thì xuống những cái cõi đó càng khổ, gọi là thấm khổ, niệm được, nhớ được, nghĩ cũng được. Chỉ có dùng cái sức quán chiếu mà mình tu tập hàng ngày á, quả may mình quán chiếu, tức là quán chiếu những cái sự cám dỗ giữa đời thường, quán chiếu về thân phận của kiếp người, quán chiếu để mình nhàm, mình chán, mình rũ bỏ, tức khác mình giải thoát được. Nên là tu tập mình không có dùng cái chỉ quán, mà luôn luôn chúng ta phải dùng quán nha, chỉ quán xong tu, chứ đừng có dùng chỉ là dừng hết tất cả những cái niệm, cái hành niệm của mình. Mà quý Phật tử tu khiên, quý Phật tử chúng ta phải dùng những cái quán hay lắm. Mình quán cuộc đời, quán kiếp người, quán thân phận, quán chồng, quán con, quán đủ hết, toàn là khổ, không có gì vui. Thì khi cái ngày cuối cùng ra đi, quý Phật tử vũ một cái một. Hẳn như tôi đưa thường ví dụ, chẳng hạn như có những người họ sợ con đĩa đó, không? Mà mình đang có người đó đang lượm cái cục đất, mình cứ con đĩa cái họ liền cái một liền, vì họ quá sợ con đĩa, họ liền liền cho mình mà kêu hột sòn kim cương chắc là bỏ một túi, thấy không? Thì ở đây mình nhàm chán cái tất cả những người mà gần gũi với mình, người thân của mình, tất cả những cái kiếp phận của người từ khi sanh ra đến khi lớn, mình nhàm chán giống như một con đĩa dễ bỏ lắm. Thì ngày cuối cùng mình ra đi, mình vũ cái một là xong. Thì ở đây á, nhân cơ hội làm con người bây giờ mình có, mà Phật nói đặc biệt nhất là cái con người của mình nó có một cái sự tỉnh thức hay cái bộ. Bữa tôi có nêu lên quý Phật tử đó, con bò, con trâu, con voi nó cũng ăn chay ăn cỏ, nhưng mà nó không có sự tỉnh thức, nó không có một cái lòng thương đồng loại của nó. Mình ăn chay, mình không ăn thịt chúng sanh là mình thương đồng loại, mình thấy họ khổ, họ giống như mình là tại họ khổ quá. Họ giống như mình, họ cũng có nước mắt, họ cũng máu cũng đỏ giống như mình, cho nên họ ý thức được họ ăn chay. Mà khi mà cái tỉnh thức được rồi thì cái công đức nó tăng lên, lại thì một cái điểm. Còn trâu, con bò, con voi nó không có cái đó. Cho nên cái mình sanh trong cái loài người, mình được cái ý thức là mình tỉnh thức, giác ngộ cao độ hơn những cái loài vật khác, rồi được cái may mắn. Mà quý Phật tử biết là cái cuộc đời của mình, cái kiếp phận của mình, Phật nói là mình trầm luân vô số kiếp rồi, trầm luân mãi luôn. Mà lúc trước tôi có đọc qua quý Phật tử cái bài kệ của thiền sư Đương Hạ: nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tích mù xa. Tức là ngày khi mà ngài đọc đến cái nhân duyên mà Đức Phật nói là nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả, ngài rủ áo ngài ra đi. Đau lòng nước mắt nên rời tục, bỏ hết tất cả những cái sự nghiệp của ngài. Khi đi làm quan, ngài giác ngộ được, ngài bỏ. mà nhìn lại cái người thân mình còn ở xa lắm. Gì nữa? Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, 10 năm giác ngộ một cà sa. Quý Phật tử thấy không? Ở đây không phải là mình học qua những cái điều Phật dạy rồi mình bi quan mình yếm thế, mà để cho mình có một cái ý thức lớn trong cuộc đời mình, vạn pháp là vô thường. Dầu cho mình có sự nghiệp lớn cách mấy, mình ra đi cũng không mang được cái gì. Đây nói thật luôn. Cái hạn bây giờ quý Phật tử thấy có những cái đại gia nào mà đi ra đường mang 2 đôi giày không? Mà ai mà đi ra đường mang 2 đôi giày chắc mình chuẩn bị đi vào nhà thương Biên Hòa, đúng không? Hôm nay mang 2 đôi giày là có chuyện rồi. Thì ngài ở đây ngài ý thức được ngàn dặm phiêu bồng chỉ một đôi dép cỏ thôi. Thì giàu cho mình mà trong gia đình mình mà giàu có cách mấy mua 100 đôi giày, 100 đôi dép thì ra đường cũng một đôi, cũng như những người khác. Rồi 10 năm giác ngộ cũng một cái mảnh áo cà sa thôi. Nhưng đặc biệt 2 câu cuối nè: buồn vui lời cạn non im vắng. Cái buồn cái vui mà nó hết rồi đó thì chỉ có một cái bản thể thanh tịnh, mà chưa có diệu dụng thì sao? Tuyết lạnh non chơ dưới bóng tà, tức là thể dụng nó nguyên dung. Những cái bài thơ của các thiền sư á, rất là hay. Thì ở đây á, Tôn giả Tịch Thiên nói cũng như thế: hạnh phúc thay gặp duyên, sanh ra thân con người, nay không nhân cơ hội để tu hành giải thoát, sau này tìm đâu ra, sao tìm được. Giờ quý Phật tử mình có nuôi những cái con súc vật trong nhà mình, tức nhất là con chó mèo mình cũng thương đó. Bây giờ tối nay mình nói thôi, bây giờ mai nay thầy đi lên Tuệ Quang thọ bát quan trai, ngàn viên con đi theo, đâu được. Mà quý Phật tử biết rằng truyền giới cho cái loại súc sanh chỉ có truyền tam quy thôi, chứ ngũ giới nó nhận đâu được, 8 giới nhận cũng được, mà 5 giới nhận cũng được, quy Phật quy pháp quy tăng được. Mà 5 giới nhận được, 8 giới nhận được, 10 giới nhận được. Súc sanh mà. Thì bây giờ mình thương những cái loài súc sanh, thương cách mấy cũng mình hướng dẫn họ tu học cũng bằng con người. Quý Phật tử nhớ cái bài khuyên đời vào đạo của Tuệ Trung Thượng Sĩ không? Thời tiết soi quần sương lại thu, cái già sầm sọc đã trên đầu. Giàu sang nhìn lại chơ chàng mộng, 5 tháng mang theo muôn học sầu. Nẻo khổ lưng hồi xe chuyển bánh, song yêu chìm nổi tờ bóng chìm. Gặp trường chẳng chịu sờ trên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Tức là gặp trường là gặp gì? Gặp cái môi trường tốt mình tu học nè. Mà mình không khéo sờ trên mũi thì muôn kiếp duyên lành cũng là thế thôi. Cũng lên cũng xuống 3 đường. Cho nên 3 cái phần nãy ngồi nói rất là hạnh phúc khi làm con người. Mà rất là hạnh phúc nữa là khi chúng ta phát được tâm Bồ Đề. Mà rất là hạnh phúc nữa là khi chúng ta ngồi yên, chúng ta tu học một cái thế giới mà bình ổn tâm linh. Thì qua cái phần này để tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa, rồi chúng ta qua cái phần giải đáp thắc mắc. Tức là trong nghệ thuật sống, tôi kể một câu chuyện như thế này. Có một cái con cá, nó sống ở một cái bờ biển Thái Bình Dương. Mà cái con cá này nó hay bơi lội gần bờ, nó hay giỡn sóng lắm, nó thích giỡn sóng. Thì một hôm nó thấy một cái con sóng rất là lớn, nó cuồn cuộn. Thì con cá nói nhà tôi rất là thích anh, tôi rất là thần tượng anh. Bởi vì anh, tôi thấy anh rất là hung hãn, rất là mạnh mẽ. Thì cái con sóng này nó nói là tuy tôi là rất là mạnh mẽ hung hãn, nhưng mà có những việc tôi không phải giống như anh. Tôi không có thể nào mà lặn sâu xuống những cái vùng biển mà yên tĩnh được, bởi vì nếu mà tôi lặn xuống là tôi chết. Quý Phật tử thấy có những con sóng mà lớn nó không bao giờ xuống những vùng biển sâu, đúng không? Thì cái con cá nó là tuy tôi không giống như anh, mà được cái điều may mắn là khi mà tôi giỡn sóng chơi cho đã xong rồi đó, thì tôi có thể lặn xuống những cái vùng biển yên tĩnh mà tôi nằm yên đó, để tôi chiêm nghiệm lại cái kiếp sống của mình là như thế nào. Thì một hôm đó, thì con cá lúc này nó quyết định nó sẽ đi lên, nó rủ cái con sóng xuống như cái vùng biển sâu yên tĩnh để nghỉ ngơi. thì nó rủ cách mấy, nó năn nỉ cách mấy, thì cái con sóng này nhất định nó không có thể nào đi được. Thì qua câu chuyện này để tôi nêu lên một cái câu chuyện cho quý Phật tử mỗi người tự hiểu thôi, như là theo cái thấy của tôi đó. Thì tất cả mọi con người chúng ta giống như một cái cơn sóng lớn, nó lượn nó cuốn hút, nào danh lợi, nào tiền tài, tất cả mọi cái ai cũng đi qua hết. Quý Phật tử mà có mà ai mà cái hai thứ tóc trên đầu là những cái cuộc đời của quý Phật tử đã qua hết, đã dẫm phải hết. Mà có những lúc chúng ta không dám lặn sâu xuống những cái thế giới bình yên yên ổn, gọi là tận nguồn á, tận đáy nguồn, để chúng ta chiêm nghiệm về kiếp sống của con người. Mình phải thực tập mình tu như thế nào đó, trong một ngày một đêm mình giống như một con cá lặn xuống vùng biển sâu để mà chiêm nghiệm lại cái kiếp phận con người, trở về cái thế giới bình ổn, mà chúng ta đừng như những cái con sóng lượn nữa. Ngồi đây nghe pháp mà chúng ta nãy giờ lượn tùm lum hết, lượn Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang, Hà Nội đủ hết, đúng không? Sóng nó cuộn nhiều quá. Thì bây giờ ta phải làm như thế nào đó để đặt mình trong một cái thế giới bình yên yên ổn nhất, mà Tôn giả Tịch Thiên nói là sanh ra được làm người là hạnh phúc lắm. Thôi bây giờ ráng tu. Đó là cái buổi chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái bài luận, tức là nhập hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ chúng ta qua học cái câu thứ 5 là: như đêm mây dày đặc được lần chớp chiếu soi, nhờ thần lực chư Phật tâm lành thõng khởi lên. Thì câu thứ 5 này mai chúng ta học tiếp. Sao giờ chúng ta nghĩ không? Mai quý Phật tử phải cố gắng mà nghe cho hết chọn những cái câu này, đúng không? Bây giờ chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý. Thì đây có những câu hỏi ghi trong giấy rồi, nãy đưa lên nhờ chúng tôi chia sẻ. Thì bây giờ trước tiên mà nói về trong những cái câu hỏi trong tờ giấy, thì quý Phật tử nào có thắc mắc trong cái bài pháp thoại này, nếu mà quý Phật tử mà không có thắc mắc trong cái bài pháp thoại này thì chúng tôi trả lời từng câu hỏi. Thì khi mà trả lời từng câu hỏi rồi, quý Phật tử hồi sáng tôi có đưa anh huynh trưởng một cái tập giấy, quý Phật tử có thắc mắc gì ghi lên để chúng tôi tiếp tục chia sẻ trong cái hai ngày tu học, cho nó được trang nghiêm thanh tịnh tại thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử có thắc mắc câu hỏi gì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính mong thầy dựa trên thực nghiệm của thầy giải thích dùng câu nghi của con, vô hình trùng với cái đề tài thầy dạy. Và trong lúc ngồi thiền có những lúc tâm mình vận động thường xuyên rất là nhiều, có những lúc nó mệt mỏi và nhiều lời cho mình nghỉ ngơi thì ngay cũng phải không gọi là cái tâm bình yên. Như vậy cái tính đến của người tu hành của mình có phải là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng phải tâm bình yên như vậy? Từ khi bắt đầu tu cho đến khi mà nhập lúc nào cũng phải tâm như thế này phải không?
Thì đây là Phật tử nói là có những lúc là mình ngồi thiền thì nó vọng niệm nó khởi lên liên tục. Rồi có những lúc là cái con sông mình đó, tức là năm cái dòng sông thủ quẩn của mình đó, ngũ quẩn của mình, nó có những lúc nó im ả, nó bình lặng, nó cho mi. Và chúng ta khi mà chúng ta nó bình lặng nó cho thì mình thấy tận đầu nguồn của cái con sông ý thức nó là cái gì. Đó là cái dịp may mắn để mà chúng ta chiêm nghiệm nhìn lại. Và có những lúc là cái con sông này nó cuồn cuộn, nó chảy xiết, làm cho chúng ta mệt mỏi chán chường. Thì đây không cái khác hơn gì khác hơn là nó là một cái, mình nói khác hơn là một cái túc nghiệp, một cái nghiệp duyên trong cái thời quá khứ chúng ta nó còn ảnh hưởng đến cái kiếp sống hiện tại. Có những lúc chúng ta ngồi yên ổn, chúng ta thấy là cái chân lý, hay nói khác hơn là cái đạo nó gần bên mình, thì chỉ cần mình chụp cái là dính liền. Mà tôi thường nói là mình tu học giống như là bèo dạt mây trôi. Bèo dạt là mình đi xuống sông mà sông hậu á, buổi chiều á, bèo nó về nó nổi đầy hết, cái tôi ném hòn đá xuống nó dạt ra chút xíu nó tắt lại. Mây thì nó che cái mặt trăng. Đúng viên cái gió nó thổi cái mặt trăng nó sáng lên chút là tối lại. Mình tu gì đó. Nhưng mà qua cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập mình trong cái quá khứ. Có những lúc trong cái thời quá khứ chúng ta tạo một cái thuận duyên, một cái duyên tốt, một cái duyên thù thắng, gọi là tích tiểu mà thành đa đó, giọt nước giỏ từng ngày nó cũng thành lớn. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác, do chất chứa dần dần, do mình chất chứa hàng ngày giọt giọt và tích tụ lại. Mà được mình được một cái phúc duyên tốt là ngày hôm nay mình biết được hòa thượng, biết được cái pháp hành của mình tu học, cho nên mình ngồi đó đặt mình trong một cái thế giới trật tự của mình, trong cái dòng sinh mệnh của mình, cho nên mình thấy những cái vọng niệm điên đảo đó là cái ác nghiệp ngay trong giờ phút này đã rớt xuống như nước nhỏ từng giọt, bình đã tràn rồi. Mà may mắn nhất là mình ngồi tổ thiền, mình tu tập. Chứ còn ngay trong giờ phút này mình đi xem đa coi chừng á, nên có những người mà họ bị tai nạn nè, họ bị những cái việc mà gọi là cái chết nó đến đột ngột, đó là nước nhỏ từng giọt nó rớt xuống. Ở đây có những người họ bị chết thảm mình cũng thương lắm, nhưng với cặp mắt sáng của nhà Phật, với cặp mắt giác ngộ là đó là một cái túc nghiệp trong cái thời quá khứ mà chúng ta gieo. Mà khi mà chúng ta gieo ác nghiệp nó đến rồi, mình không có một cái năng lực này để mà nó quán chuyển lại cái nghiệp này, từ cái nghiệp gọi là nghiệp đen thành nghiệp trắng, chúng ta quá giải được. Mà cái thời công phu chúng ta quá ngắn. Còn ở đây mình nhờ cái phúc duyên là mình biết pháp sớm, biết con đường tu học rồi, cái mình ngồi lại những cái vọng niệm điên cuồng nó đến, mình cũng vẫn bình tĩnh để mình ngồi mình nhìn ngắm cái dòng sông. Nhìn ngắm dòng sông nhưng nhớ một điều kiện là không được chặn đứng dòng sông, mà cũng không được quớt những cái rác rưởi lên, mà chúng ta chỉ nhìn ngắm thôi, thì bắt đầu nó sẽ đi qua. Và có một lúc chúng ta ngồi lại cái dòng sông, chúng ta yên bình, nó từ từ nó trôi. Đó là cái cái gì? Cái là ngày xưa chúng ta gieo những cái điều thiện pháp. Do gì? Do mình tích chứa dần dần, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa điều thiện, do chất chứa dần dần. Thấy không? Người thiện á, người thiện là do mình tích chứa lần trùng chút chút. Cho nên quý Phật tử thấy tại sao có những người tu mà đạt đến cái con đường giác ngộ phải 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tâm Phật ai cũng có sẵn hết, ai cũng có sẵn hết. Hồi bữa tôi giảng tôi có nêu lên đó, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Có một cây đờn tỳ bà rất là hay. Người ta nói là đờn, cái tỳ bà là mà đờn lên một cái là chim là nó bay về đây hết luôn. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại là khi mà Tử Kỳ mà chết á, thì cái ông bá nha ông đờn rất là dỗ, phải đập cây đờn luôn. Không phải cây đờn nó ra những cái tiết tấu đó, quý Phật tử nhớ nha, trong kinh Hoa Nghiêm Phật diễn tả rất là kỹ. Có những cái sáo trúc á, mà có những người mà tài ba lỗi lạc á, có những nhà mà nhạc sĩ nhạc công họ thổi, mình thấy ra họ thổi một cái là ra cái bài Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình liền. Còn mình thổi ra cái gì không? Mình tưởng rằng cái sáo trúc này hoặc là cái đờn tỳ bà đã cho ra những cái tiếng nhạc đó, nhưng mà Phật nó không phải, mà do cái người nhạc sĩ nhạc công họ biết vận dụng được. Thì cũng vậy, tất cả mọi chúng sanh Phật nó đều có Phật tánh hết, nhưng mà cái người biết vận dụng cho cái Phật tánh nó hiển lộ lên là một cái điều, là người đó phải gia công tu học từng ngày, từng năm, từng tháng, từng giờ, từng sát na, Phật tánh nó hiển lộ. Chúng ta nhờ những cái trợ duyên rất là nhiều, nó bồi bổ, nó bồi đắp. Cho nên có những lúc chúng ta ngồi yên ổn, hạnh phúc, mà trong tinh thần của nhà Phật là chúng ta mặc kệ để cho cái dòng sông nó trôi qua bình ổn. Dầu cho cái sóng nó cuồn cuộn nó nổi lên, nhưng mà đặc biệt một điều nhất là cái dòng sông nó bất động. Tức là cái tánh biết nó viên miễn, cái gì thấy được dòng sông nó cuồn cuộn, và cái gì thấy được dòng sông nó bình ổn, từ từ chậm chậm nó trôi. Nó là cái hai đầu giữa động và tịnh, mà cái gì thấy được giữa hai đầu này, chính đó là cái tánh biết, là cái bản thể nguyên nguyên của mỗi con người chúng ta. Cho nên chúng ta tu học là như thế nào đó để trở về lại cái tánh thấy tánh biết, rồi là cái ông chủ á, còn cái mặt sông nó cuồn cuộn, nó sóng cuộn hay nó yên bình kệ đó. Chỉ có một cái điều là chúng ta đứng yên để mà chúng ta nhìn ngắm đó. Cho nên là chúng ta có một cái phúc duyên tốt là chúng ta trong giờ phút đó dòng sông cuồn cuộn gọi là cái ác nghiệp chúng ta nổi lên, mà mình được cái may mắn là mình ngồi yên lại trong thiền đường của thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang. Đó là hạnh phúc nhất, là khi mình được tu tập. Hạnh phúc nhất là khi mình ngồi cùng chung một số những người với cái năng lực thiện pháp họ giao thô đồng cảm, mình cũng được giúp một số để mình hóa giải những cái nghiệp tập đời xưa của mình. Hóa giải đây tôi nói là không phải là quyền bí, là khi mình ngồi ở nhà có thể mình ngồi 30 phút mình ngồi không nổi, mà khi mình đến đây tại sao mình ngồi một tiếng? Tức là cái dòng năng lượng của bản thể một số đông họ, họ hòa quyện, họ đưa mình đi lên, thăng hoa lên. Cho nên mình đến mình tu học, cái số đông nó rất có kết quả, chứ không phải chuyện thường đâu. Chính cái dòng nghiệp sinh mạng của tập thể nó đưa mình, nó thăng hoa, mình đi mãi đi lên. Cho nên là mình đừng có ngại ngùng gì hết. Khi mà vọng niệm nó nổi lên điên cuồng và khi nó lắng xuống, nó là hai đầu giữa cái bản thể nguyên nguyên của mỗi người chúng ta. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì tôi trả lời câu hỏi kế. Phật tử này hỏi: con bắt đầu học thiền, xin thầy chỉ dạy những thắc mắc của con, làm sao cho tâm vượng thôi nhảy nhót. Câu thứ hai: chuyên tưởng tâm ở tại rúng là như thế nào? Thì ở đây tôi trả lời câu thứ nhất: làm sao cho tâm vượng mình thôi nhảy nhót. Thì đây là quý Phật tử thấy là mình giống như mình ăn cơm mà mình đòi cho no. Hồi trưa là tôi nhìn cái nồi cơm á, tôi do dự, tôi nói bới bao nhiêu cho nó đủ ra. Bây giờ chiều mình không ăn, biết không, mình nói bây giờ mình bới thừa quá thì cũng kỳ, mà ít quá thì nó đói, phải không? Đó, mình có cái tâm nó chen vào rồi. Nhưng mà qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là khi mà chúng ta ăn cơm á, không phải là một chén nó no mà phải hai chén. Cho nên hồi trưa tôi bới tôi lựa là tôi ba chén. Ba chén mới no, phải không? Rồi thức ăn mình thêm nữa. Đó, cho nên là bây giờ quý Phật tử là mình mới tu á, là chắc chắn rằng là gọi là tâm vương ý mã mình đang nhảy nhót nhiều lắm. Mình mới bắt đầu. Nhưng mà đặc biệt nhất là quý Phật tử nhớ lại ngày xưa tâm vượng của mình á, nhảy đến đâu thì mình nhảy theo. Còn bây giờ nó cũng nhảy mà mình chịu khó mình nhìn nó thôi. Cũng giống như mà một đứa nhỏ mà bây giờ nó khóc quá thì tôi chỉ cho quý Phật tử làm cho nó hết khóc dễ lắm. Biết sao không? Mình bỏ nó ở đây nè, cái mình đóng cửa đầy hết, cái mình đứng trên mình nhìn. Nó khóc một hồi cái nó mệt, nó ngủ. Thì nó nhảy một hồi cái nó cũng ngủ chứ không phải nhảy miếng. Mình chịu khó mình theo dõi nó, theo dõi nó suốt luôn. Tìm châu phải theo dấu, học đạo quý vô tâm. Dấu đâu châu theo đó, vô tâm đạo dễ tìm. Thấy không? Học đạo là mình phải làm gì? Tức là phải biết nè, mà biết cái tâm hành, cái nương niệm của nó là gì. Rồi quý Phật tử nhớ là lục tổ dạy sao: an tâm tại vọng tình, ngay đó lì ba chướng. An tâm đâu ngay vọng tình vọng tưởng mình đó, thấy không? Thì biết nó là dậm rồi, biết nó là không có thật rồi, thì đừng có chạy theo nó, mình đắm đuối đó. Ngồi mình chi trẻ rồi mình mơ tưởng cái gì đó là mình trở về cái chỗ ban đầu, là mình phải trở về hơi thở, số điếm, phải không? Rồi từ từ mình đi từng bước. Ở đây mình có thắc mắc gì mình đến mình gặp quý thầy mình chia sẻ thêm. Thì mình phải nhớ lại một cái điểm quý Phật tử nhớ lại là khi mà tôn hành giả được cái chức gọi là gì? Gì mái ôm? Bạc mái ôm làm gì? Lên làm gì? Con khỉ mà chăn ngựa, đúng không? Gọi là tâm viên ý mã, nhảy nhót suốt ngày suốt đêm luôn. Mà khi mà bị nhốt dưới ngũ hành sơn 500 năm là cái điều kiện để cho mà tôn hành giả chiêm nghiệm lại cái kiếp phận của mình là cái gì. Thì lúc đó tự nhiên nó có một cái bước nhảy đi lên. Thì đáng vậy ngày xưa là mình chạy theo, mình đắm đuối. Mà quý Phật tử nhớ lại cái này là cũng là cái duyên tốt. Là giống như mà cái hồ nước mà nó đục quá thì mình đâu có thấy con cá, thấy hòn sỏi màu đen, màu trắng, màu gì. Nhưng mà nhờ cái tâm mình nó cũng yên, cho nên mình thấy những cái tâm vượng của mình nó nhảy lên nhảy xuống. Thì thôi bây giờ mình nhìn mình cười nó thôi, chứ đừng có chạy theo nó đắm đuối. Mà sư ông Trúc Lâm dạy là giống như là mình cái ông chủ khách sạn, thấy không? Khách đến biết, khách đi biết, nhưng mà ông chủ khách sạn thì ông có đi. Ông chủ ngồi yên, ông mà đi là mất khách sạn luôn á, đúng không? Ai mà đi là mất khách sạn nhớ nha. Mình tu mà mình nói mình sức hồn, sức này sức kia tôi nói rồi, ông mà chủ khách sạn mà ông đi coi chừng khách sạn nó mất, đúng không? Tôi không có sức hồn. Đó, quý vị phải nhớ điều đó. Còn ở đây là chuyên tưởng tâm ở tại rúng thì cái phương pháp hòa thượng không có chỉ dạy mà trụ ở đâu hết. Hòa thượng nói là chỉ theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi số điểm thôi, chứ không trụ ở đâu. À, nếu mà quý Phật tử trụ ở rúng là khi mà quý Phật tử từ từ bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi, rúng đâu nữa là trụ, chết nữa. Nhưng mà đưa ra những cái điều pháp, nhưng mà nói mà trụ đâu, là nhiều khi là quý Phật tử lỡ mà mất rồi bây giờ trụ đâu. À, cho nên á, cái phương pháp của Hòa Thượng là tức là vô trụ, là ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm, không có trụ một cái điểm nào hết, chỉ là theo dõi số điểm, theo dõi hơi thở ban đầu, kế là biết vọng không có chạy theo nó, từ từ tâm mình để yên, rồi thấy biết điều là chân tâm, đến giai đoạn cuối là cái dòng thứ ba, à, đó là từ từ học thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con không hiểu rõ câu phiền não tức bồ đề, kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm niệm công đức thầy. Thì đây á, câu mà phiền não tức bồ đề, tức là trong 36 pháp đói của lục tổ. Lục tổ dạy là sau này khi người ta đến hỏi pháp, hỏi thế nào là tối thì mình đem cái sáng ra đáp, hỏi thế nào là ngắn mình đem cái dài ra mình đói, hỏi thế nào là phiền não cái mình đem bồ đề ra mình đói. Tức là phiền não và bồ đề đối lập nhau. À, tại sao gọi là phiền não tức bồ đề? Chẳng hạn như bây giờ mình đang buồn, đang khổ, đang rầu rĩ cái chuyện gì đó, do mình thiếu nợ ngân hàng, bây giờ người ta đến rồi gấp quá, mình buồn, mình khổ, mình phiền não quá chịu nói. Bỗng nhiên con mình ở bên Pháp điện về, má ơi, ra ngân hàng lãnh 50.000 euro về, cái bồ đề có mặt liền. Đơn giản, phải không? Bồ đề nó hiển hiện liền. À, tức là ngay ngay sống, tức là nước. Đây là phương pháp đối lập của lục tổ chỉ vậy. À, cho nên á, thì sư Minh Chánh nói cái bài kệ chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. À, tìm hay khéo bị người chê vụn, bắn xẻ ai về sói trực ngay, công danh cái thế màn xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất hoặc, công phu luống uổng một đời ai. À, ngài nói rất là kỹ, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, mà ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, đều sai hết. Tại sao có ngắn vì có dài, tại sao có tốt vì có xấu, đối lập. Mà cái gì xuyên suốt được cái ngắn, cái dài, cái tốt, cái xấu, đó cái điều quan trọng nhất, à, chúng ta phải nhận diện ra được. Đó là hai câu hỏi. Thì bây giờ tôi hỏi tiếp những cái câu hỏi kế. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có những câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, thiền luôn chú trọng trong bốn quay nghi, vậy trong bốn quay nghi mình nằm thiền khỏi cần ngồi được không? Rồi ngủ sướng. Đây, câu thứ nhất. À, câu thứ hai, Phật giáo là một tôn giáo lớn, vậy Phật giáo có cùng với thế gian hòa quyện không? Câu thứ ba, Phật dạy ta không phải là thần linh hay thượng đế, mà ta chỉ là bậc đạo sư. Con không hiểu từ đạo sư là gì. Gần đây con cũng thấy một số người tự xưng là đạo sư, có giống Phật không? À, xin thầy giải nghi. À, tức là câu thứ nhất, thiền luôn chú trọng bốn quay nghi. Mà bây giờ Phật tử này hỏi, bây giờ thôi mình nằm thôi mình khỏi thiền. Thì đa phần ngày xưa ở trên thiền viện Trúc Lâm á, là cái giờ ngồi thiền á, là những quý thầy trực nhà á, là hay bị sám hối là có một cái tật là ỷ lại. Ỷ lại là lúc mà ngồi thiền suốt rồi, gần 2 tiếng rồi, cái nói thôi nằm chợp mắt chút xíu rồi dậy cũng được. Thì đa phần là tụi tôi hay bị. Mà khi mà chợp mắt mình ngồi, mình nằm kiết tường đàng hoàng, nằm thiền theo dõi hơi thở đàng hoàng, mà hồi hơi thở là hơi thở mình là mình, ngủ luôn. Ngủ luôn mà 5 giờ mà chưa xả kiển thì sư âm ở trên tháp là biết hết. Mà đánh trễ hoặc là đánh sớm thì cũng phải sám hối thôi. Thì đây cũng vậy, trong bốn quay nghi là đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi. Thường thường mình ngồi ở nhà mình nói thôi bây giờ mình hay có một cái triết lý rất là hay. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, thôi nằm nó sướng hơn cái nằm ngủ luôn, ngáy luôn. Hay không? À, kể cả như chúng tôi cũng vậy, vào thất cũng vậy, mà sơ ý một cái là cứ nói bây giờ vào trong thất ngồi 8 giờ hay ngủ lắm, ai mà vào trong thất biết. 8 giờ cái giờ đó thích ngủ lắm, ngủ riêu. Cái mình nói thôi bây giờ mình ngủ chút xíu thôi là mình dậy mình ngồi thiền. Mà khi mà nằm xuống rồi thì Cái người họ khóc ta gõ cửa, biết làm gì không? Mình đem cơm vô rồi. Thì lúc đó mình làm 8 giờ mà nhiều khi mình sơ ý một cái là tới 11 giờ rưỡi rồi, thấy ghê không? Cho nên từ đó về sau là chết cũng không có được nằm xuống vào trong khóc, chết cũng được nằm xuống, nằm xuống là chết mất công phu. Cho nên mình chưa phải là những cái bậc mà thượng căn. Cho nên có những người không hiểu và nói là ngày xưa lục tổ mà chúng mà ngồi thiền cái ngày thổi cúc phu chạy không cho ngồi là bởi vì ông tăng lắm, ngồi 3 ngày 3 đêm luôn. Mà mình ngồi mất 1 tiếng mình nhúc nhích là lục tổ mà còn khi mình thôi con ráng ngồi thọ tổ không có thổi đâu. Đúng không? Nếu mà lục tổ mà hiện thân trong cuộc đời này tổ nói thì các con ráng ngồi đi. Kỳ này tổ không có thổi nữa vì các con ngồi yếu quá. Ngồi mất có 1 tiếng 2 tiếng chịu nổi mà. Còn ngày xưa là cái ông tăng đó là ông ngồi tới 3 ngày 3 đêm tổ sợ rơi trong gọi là trầm không trệ tịch, rơi trong cái vùng nước chết, nó không có diệu dụng, không có diệu lực, nó không có cái gọi là trí bát nhã mà phát huy lên để mà phổ độ chúng sanh, ngồi cái thích quá chìm luôn, mất luôn. Tổ mới kê lỗ tai thổi cái phù, còn mình bây giờ ai mà thổi. Thấy không? Nên trong 4 quay nghi là mình phải điều chỉnh lại, vừa đi vừa đứng vừa nằm vừa ngồi, tức là điều phục lại cái tâm của mình cho nó đúng. Chứ còn mình nói mà nằm thì nhiều khi mình ngủ luôn đó. Thì đây là bữa nay họ nói là Phật giáo là một tôn giáo lớn, như vậy có Phật giáo có cùng hòa quyện thế gian không? Thì bây giờ quý Phật tử thấy là chẳng hạn như ở Đài Loan có một cái tổ chức từ thiện là Từ Tế đó, đúng không? Có những cái nơi mà động đất sóng thần, kể cả bên Mỹ luôn, họ cũng qua họ làm những cái việc từ thiện cho các nơi. Tức là Phật giáo không có rời xa dân tộc, nói thẳng một điều. Quý Phật tử thấy bây giờ là có những nơi tổ chức làm những cái điều từ thiện rồi đóng góp cho cái con người rất là nhiều, kể cả về mặt y tế, đời sống con người, nơi nào có những cái biến cố xảy ra là đều có Phật giáo có mặt hết giúp đỡ. Đó là nhìn cái cạn thôi, chứ còn nhìn cái sâu hơn nữa. Mà nếu mà cái đời sống mà vật chất mà nhiều mà cái đời sống tâm linh nó không có thì con người nó xảy ra những cái gì trộm cắp rồi giết người cướp của rồi đủ thứ chuyện hết, nếu mà không có cân bằng sinh thái. Quý tử không có hiểu chứ nơi nào mà có một cái tu viện, một cái thiền viện nó mọc lên thì nơi đó tự nhiên cái con người và cái vùng đó nó đổi khác. Chẳng hạn như ngày xưa người ta kể là dân nó kể lại là ở ngay chỗ thiền viện Chánh Thiện, mà khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm nó chưa đưa một cái chỗ mà tu học về đó, thì cái nơi đó là cây cối nó cằn cỗi, sỏi đá, nó khô cằn. Nhưng mà khi mà có một số quý thầy về rồi tu tập cùng một cái tâm hành, có một cái năng lực rồi đó, thì nó hòa quyện, tự nhiên cây cối đó nó đổi khác, cái mùa màng nó cũng đổi khác luôn. Ngày xưa ta nói cái vùng đó là làm ruộng được, không có làm ruộng, ít lắm, bởi vì thiếu nước chậm chậm. Mà bây giờ cái vùng đó người ta làm ruộng làm lúa đủ duyên. Với Phật tử có điều kiện đi ngang qua sẽ thấy có những cái bờ ruộng ngay cái vùng đất của chúng tôi ngày xưa họ chậm được. Thì bây giờ quý Phật tử thấy là cách đây khoảng quý Phật tử không ra thiền viện tôi mấy năm rồi ta? Năm chưa? Thì bây giờ nếu mà quý Phật tử đi ra kỳ này là thấy khác toàn bộ luôn. Cây cối nó xanh, nó mọc lên như thế nào, rồi cái chỗ đó làm sao nó khác hơn xưa. Cứ một năm qua là một năm khác. Thì đây như vậy là Phật giáo không những hòa quyện với dân tộc, với con người, mà Phật giáo còn có một cái năng lực nó uy diệu hơn, tức là hóa giải những cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh. Quý tử nhớ lại nha, một cái đất nước nào mà có cái phước lực nhiều ấy, thì cái đất nước đó nó không có bị chiến tranh, nó không bị động đất, nó không bị sóng thần, nó không bị lũ lụt, nó giảm bớt rất là nhiều. Cho nên những cái người tu mình thấy ngồi im vậy chứ mà người ta đang làm việc rất là tích cực cho một cái cộng đồng, một cái xã hội gọi là đạo đức vô hành. Nơi nào mà vẫn còn có người tu thì nơi đó vẫn có một cái sự gọi là các vị hộ pháp hoặc bảo vệ đó, hộ trì. Một cái đất nước nào mà không có hộ pháp hộ trì bảo vệ thì đất nước đó sẽ bị điêu linh. Quý Phật tử mà thấy qua những cái vùng trung tâm bây giờ họ bị chết chóc hàng ngày nào cũng bị chết khủng khiếp luôn. Cho nên cái thế giới này nó rất là đặc biệt, là khi mà chúng ta ngồi yên chúng ta tu học nó có một cái năng lực lớn, nó ảnh hưởng lớn, một cái môi trường tâm linh lớn. Cho nên Phật giáo rất là hòa quyện với dân tộc, không những hòa quyện về vật chất mà hòa quyện về tâm linh, làm cho con người người ta ý thức. Cho nên quý Phật tử thấy có những vị thầy mà đi tam bộ nhất bái mình thấy bình thường phải không? Mà khi những người mà đi tam bộ nhất bái nó có một cái ảnh hưởng lớn là khi có những người ác niệm, khi họ dấy lên, họ ý thức được rằng tại sao người ta cũng là con người, mình là cũng con người, tại sao mình ăn chơi, mình giết người, mình cướp của, và tại sao cũng là con người, họ lễ Phật, họ lễ bái, đánh vô những cái hạt giống mà ác nghiệp của những người khác đó, rất là nhiều đó. Cho nên là Phật giáo có ảnh hưởng rất là lớn. Thì đây là câu kế là Phật dạy là không phải là thần linh mà cũng không phải là thượng đế, mà chính là bậc đạo sư. Đạo tức là con đường, sư là ông thầy, tức là ông thầy chỉ ra một cái con đường sáng. Chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử thấy là khi mà Đức Phật chưa ra đời, chúng ta luyện cái ly xuống cũng bể. Mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, khi mà Đức Phật ra đời, chúng ta luyện cái ly xuống cũng bể. Và kế là Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta luyện cái ly xuống cũng bể. Bởi vì vạn pháp nó bản chất nó vô thường. Mà khi mà Đức Phật chưa ra đời, mình không có hiểu vạn pháp vô thường là gì, vạn pháp khổ là gì, vạn pháp không là gì, cái gì là vô ngã. Nhưng mà nhờ Đức Phật ra đời chỉ dạy cho mình, tức là con đường này, Đức Phật nói con đường này con đường cổ xưa rồi, con đường xưa lắm rồi, mà chúng sanh nó chìm trong biển khổ nó không biết. Thì bây giờ Đức Phật ra đời tìm ra được con đường chân lý sáng sủa chỉ dạy. Mà trong kinh Hoa Nghiêm giống như một cái khu rừng gì đó, có một cái ngôi nhà, và bây giờ dây leo rồi cây cổ thụ nó bích nó lấp hết, ai thấy không ai biết con nhà đó là gì. Có một cái ông, một cái người tiều phu đóng củi, một hôm cái ông vạch đường, tìm đường đi ra thì phát hiện ra có một cái ngôi nhà. Cái ông dọn sạch sẽ, cái ông chỉ đó, ngay đó có cái ngôi nhà. Đi bao nhiêu dặm và đến đó rẽ bên phải bên trái, chỉ rất là cặn kẽ. Mà nếu mình đi đúng cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy, tức là mình đến ngôi nhà. Cho nên gọi là bậc đạo sư. Thì đây Phật tử hỏi gần đây có một số người cũng tự xưng là đạo sư, nhưng mà quý Phật tử nhớ không? Cái ông mà cư sĩ mà hiển chi, ông hỏi tổ Đạt Ma gọi thế nào là tổ, thế nào gọi là tổ? Ngôn nè, ngôn và hạnh tương ưng thì mới gọi là tổ. Mình nói được, mình hạnh được thì đó mới gọi là Phật là tổ, đúng không? Có những vị cũng xưng là đạo sư nhưng mà nói đường làm nẻo thì chưa phải. Bậc đạo sư là chỉ cho một cái vị tức là cần khổ vô lượng kiếp tu tập, rồi khám phá ra một cái con đường chân lý, con đường sáng sủa, thì đó gọi là bậc đạo sư. Thì bây giờ chúng ta ráng học câu hỏi nữa rồi chúng ta nghỉ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sau. Con có đọc trong một cuốn sách nói về thiền hơi thở. Như vậy thiền hơi thở là gì? Câu thứ hai, tại sao chúng ta phải ngồi thiền trong 1 đến 2 giờ đồng hồ, trong khi đó 2 hoặc là 3 giờ làm việc rất là nhiều việc mà chúng ta phải làm. Câu thứ ba, người ta thường nói cuộc đời như là áng mây, như là gió thoảng. Như vậy có bi quan quá không? Xin Thầy quan hỷ giải nghi cho chúng con 3 câu hỏi trên. Thành kính tri ân Thầy. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, tức là trong một cái cuốn sách chúng tôi cũng có từng đọc qua, tức là cuốn sách chỉ thiền chỉ và thiền quán, nói về tánh không của một vị lạc ma Sinpoche, tức là ngài nói về thiền, về hơi thở. Ngài nói có những lúc là chúng ta quên mất đi cái hơi thở và đánh mất đi hơi thở, rồi có những lúc mà chúng ta nhớ lại cái hơi thở mà hơi thở nó ngắt quãng, là khi chúng ta bị chết đuối thì lúc đó mình mới thấy hơi thở quan trọng. Rồi khi mà chúng ta bệnh tim mà nó nhồi máu lên, nhồi máu cơ tim, lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của hơi thở. Thì tại sao trong lúc chúng ta mạnh, chúng ta khỏe mà chúng ta không tập về con đường thiền, tức là thiền quán niệm về hơi thở? Ngài nói rất là kỹ. Chứ còn mà nói là thiền hơi thở thì cũng có. Chẳng hạn như là thiền gọi là phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, rồi tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, rồi tự tánh thanh tịnh thiền thì có. Tức là những cái thiền chia ra, tức là 5 loại thiền. Còn mà nói về hơi thở, tức là Ngài Lạt Ma Sinh Hoa Chê, Ngài nói về kỹ về cái nén quán niệm về hơi thở. Khi mà chúng ta quán niệm về hơi thở, chúng ta mới ý thức được rằng hơi thở là rất là quan trọng, nó gắn liền với mình trong suốt cả cuộc đời mình, từ khi sinh ra cho đến chết thì hơi thở rất là quan trọng. Thì tại sao trong lúc tu học chúng ta không có quán niệm về sự hơi thở, sự vô thường, sự bất tội nghiện khi mà dừng hơi thở? Tới này chỉ rất là cạn kẽ. Nếu mà quý Phật tử mà đủ duyên nghiên cứu thêm cái phần thiền chỉ, thiền quán và nói về tính không của các pháp, tôi trả lời rất là ngắn gọn ha. Thì câu thứ hai là tại sao chúng ta phải ngồi thiền trong 1-2 giờ đồng hồ, mà trong khi đó bây chẳng hạn như bây giờ một ngày thứ bảy này, mà nếu mà cô Minh này tên pháp danh gì quên nữa, cô Tuệ Minh này mà cô làm suốt một ngày là bây giờ cô nắm trong tay là tệ lắm cũng 50 triệu, từ 50 triệu đến 100 triệu ví dụ vậy. Nhưng mà tại sao mà bỏ một ngày đến là 2 ngày thứ bảy thứ nhật? Có một cái ông tỷ phú mà bên Mỹ á, tôi có quên tên ổng rồi, cái ông mà làm ra máy vi tính á, tên gì? Ông nói chẳng hạn ông đi ra đường mà có 100 đô la ổng cũng lượm. Người ta hỏi tại sao ông lượm, ông nói ông cúi xuống lượm 100 đô la là ông mất 1000 đô la. Tức cái thời giờ ông rất là quý báu đến mức độ vậy. Thì đây cũng vậy, là tại sao mà chúng ta phải ngồi yên lại từ 1 đến 2 giờ đồng hồ? Đây tôi hỏi cho quý Phật tử một ngày, quý Phật tử tôi thấy một ngày mình ăn 3 thời, 3 buổi, sáng, trưa, chiều, khi tối nữa. Tức là một ngày, một đêm là chúng ta bồi bổ cái thân mà tứ đại của chúng ta quá nhiều. Mà trong khi đó chúng ta không cho cái tâm của mình ăn một cái gì hết. Phật dạy là này các tỳ kheo, các ông phải biết mắt cũng cần thức ăn, tai cũng cần thức ăn, mũi, lưỡi, thân và ý cũng cần thức ăn. Kể cả niết bàn cũng cần thức ăn luôn. Quý tử biết niết bàn ăn gì không? Ai biết? Niết bàn ăn gì? Thức ăn của niết bàn là gì biết không? Thức ăn của niết bàn chính là không có phóng dật, không có vọng tưởng, không có điên đảo. Đó là thức ăn của niết bàn. Thì ở đây vậy là chúng ta cho cái thân mình nó ăn nhiều quá rồi, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thì tại sao chúng ta không có một phút giây nào ngừng nghỉ để cho cái tâm thức mình nó ăn? Mà cái tâm thức mình ăn chính là chúng ta lặn sâu xuống cái vùng biển thanh bình yên ả nhất trong suốt cái hành trình chúng ta làm con người. Kiếp phận của con người chúng ta trôi nổi mãi, tại sao mình không cho cái tâm mình nó ăn? Quý vị tự nhớ lại trong những cái loại thức ăn của Đức Phật nêu lên, một là đòn thực. Đòn thực là thức ăn mà chúng ăn phở, là ăn cơm, ăn bánh xèo, bánh hỏi. Xúc thực, quý vị tự ăn xúc thực chưa? Ăn chưa? Ở dưới này tôi thấy ăn nhiều lắm, ăn rất là nhiều. Những người nào mà chưa có gia đình thì tôi không dám nói, mà những người nào có gia đình là ăn hết. Khi mà lần đầu tiên mình thấy cái người mà đối tượng mình bây giờ, cái ông bạn đời của mình hay là bạn đời của mình á, thì về nhà có những lúc quý tử là 3 ngày 3 đêm không ăn cũng được. Xúc thực là mình chạm trán tự nhiên cái mình rung cảm, nó có cái gì nó xa lạ mà nó gần gũi, nó cái gì cái mình về mình nhớ, gọi là xúc thực á, đúng không? Khi mà quý Phật tử chạm trán với cái người đời, bạn đời của mình gọi là xúc thực rồi, về khỏi cần ăn cũng được. Ba mẹ nói gì kệ ông, kệ gì cũng kệ hết, đúng không? Đó, tức là gọi là mình chạm trán cái lần đầu tiên nhất là tự nhiên gọi là xúc thực, gọi là không ăn mà cũng no. Mà người xưa ta nói là 100 năm thì ngắn mà 1 ngày dài ghê, 100 năm ngắn mà 1 ngày nó dài lê thê luôn, thấy không? Đó là mình xúc thực. Rồi đến cái gì nữa gọi là tư niệm thực. Tư niệm thật cái mình đang buồn, đang khổ, đang nhớ nhung cái gì đó, tự nhiên có một người bạn mình gửi một cái lá thơ đặc biệt đến, mà mình tư duy về lá thơ, mình ăn, mình ngủ, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, cái lời nói trong cái lá thơ lúc nào nó cũng hiện ra hết, khỏi cần ăn cũng no. Tư niệm thật không cái tư niệm mình á, khỏi cần ăn cũng no. Chỉ cần mà 3-4 lời mà cái người mà mình đang buồn khổ mà nói những cái lời nào mà im lỗ tai mình, rồi mình về mình nhớ nhung cái lời nói đó, mình tư niệm, mình suy nghĩ, bảo đảm với Phật tử luôn, khỏi cần ăn, khỏi cần uống cũng được, cũng no. Rồi kế là gì? Kế là thức thực. Có những người họ thích một chiếc xe hơi nha, họ nhìn họ ngắm thôi nha, họ không ăn cũng được, lã kỳ một điểm. Họ phân biệt, họ chia sẻ, khỏi cần ăn. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong nhà thiền của mình, cái thức ăn gì? Cái ăn gì? Thiền diệt quy thực, tức là lấy thức ăn thiền làm cái niềm vui. Đó, tức là mình thừa tự pháp chứ mình không có thừa tự thức ăn nữa. Mình là cái người con Phật, là hiện bây giờ mình là thừa tự pháp, không thừa tự thức ăn. Thì như vậy quý Phật tử vào trong một cái môi trường tốt, tức là do cái nhân lành đời trước mình có, thì bây giờ mình phải cho cái tâm thức mình nó ăn, tức là mình không phóng dật, không vọng tưởng, không điên đạo. Bây giờ trong suốt một ngày cái thân mình ăn nhiều 3 buổi thì tệ lắm là trong 1 giờ 2 giờ mình phải cho cái tâm thức mình nó ăn. Mà cái tâm thức mình nó ăn no rồi thì nó mới ngủ, đúng không? Tức là mình ngồi lại mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu như thế nào đó để cho cái tâm thức mình nó yên ổn, tức là ngủ, không còn vận động điên đảo nữa. Thì chúng ta phải bổ túc cho cái thân của mình. Mà quý Phật tử thấy mà cái cuộc đời này vật chất nó quá cao mà tinh thần nó không có là rất là nguy hiểm. Có những gia đình họ sống rất là khổ não, họ giàu lắm, họ vẫn khổ. Tôi đã từng qua chia sẻ những cái nơi, chẳng hạn như lúc trước tôi qua Úc, 2 vợ chồng giàu lắm mà họ vẫn khổ. Mà khi mà họ biết pháp của Hòa Thượng rồi, họ nói là bây giờ họ rất là cảm ơn, rất là nhớ ơn Tam Bảo, nhớ ơn Hòa Thượng, nhớ ơn quý thầy đã chia sẻ cho họ về một cái giáo pháp. Mà khi mà họ hiểu giáo pháp rồi thì tự nhiên cuộc đời nó không khổ. Nên có một cái ông người Mỹ, ông qua ông gặp một cái vị trưởng lão bên Miến Điện. Ông nói là 20 năm về trước ông qua bên Miến Điện, ông thấy cũng như thế. Rồi bây giờ 20 năm ông qua lại, ông thấy cũng như thế. Không có phát triển gì được hết. Thì cái vị trưởng lão nói như thế này: đúng, tuy rằng đất nước của tôi vật chất nó thua bên nước của các ông, nhưng mà ông thấy coi, trên ánh mắt và nụ cười của dân tộc của tôi nó khác hơn bên ông rất là nhiều. Không có háo hức, nó không có sống động, nó không có bị ngũ dục lôi cuốn. Còn ánh mắt của đất nước của chúng tôi nó im ả, bình lặng. Quý Phật tử mà qua bên Miến Điện sẽ thấy có con người họ sống bình thản lắm. Thì như vậy qua cái phần này chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng cái năng lực tổ thiền rất là lớn. Khi mà chúng ta ngồi yên lại, nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc lớn lắm. Mà cái hạnh phúc khi mà quý Phật tử ngồi thiền cho cái tâm thức mà nó ăn á, thì các ngài nói là cái thức ăn này không bán ở trong cái siêu thị, giàu cho quý Phật tử có tiền tỷ luôn, vô siêu thị cũng có. Hôm nào đó cái bây giờ mình đừng có ngồi thiền, cái mình vô siêu thị mình nói thôi bây giờ tôi đưa 100 triệu bán cho tôi một loại thức ăn cho cái tâm tôi nó yên ổn, nó đừng có vọng tưởng. Có không? Có. Mà cái thức ăn này chính ngay nơi tự thân của mình, sướng không có tốn tiền. Mình ngồi lại đâu có tốn tiền bao nhiêu. Như hẹn bây giờ giỏi lắm là quý Phật tử ở Phan Thiết, ở Sài Gòn lên đây thì giỏi lắm tốn 50 ngàn hết, đúng không? 100 ngàn là hết thôi, thấy không? Mà 100 ngàn, 50 ngàn chứ là cũng là mình cúng dường công đức Tam Bảo chứ cũng có mua bán gì đâu. Khi mình ngồi thiền lại, cái mình yên ổn, cái mình khám phá nhiều điều bí mật nữa. Cho nên chúng ta phải cần ngồi thiền. Rồi câu thứ 3 là người ta thường nói cuộc đời như áng mây, như gió thoảng, như vậy có bi quan không? Quý Phật tử phải hiểu rằng đạo Phật nói về cái cuộc đời này giống như áng mây, bức tranh vân cẩu vẽ người tan hương, rồi như gió thoảng, hay nói khác hơn là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như điện cũng như sương. Nên quán chiếu như thế, quán chiếu để cho mình bớt thèm muốn, không có gì hết, bớt khát ái. Quán để cho mình xả bỏ, quán cho mình gọi là tri túc, quán cho mình biết đủ chứ không phải là bi quan. Quán cho mình có một cái năng lực vươn lên, mà khi chúng ta giáp mặt với cuộc đời, chúng ta không có sầu ưu bi khổ não. Phật nói tất cả mọi cái con người ai cũng khổ, mà nhờ chúng ta biết pháp, biết là cuộc đời như áng mây trôi, biết cuộc đời nó là như thế, biết con người là nó như thế thì mình khổ. Cho nên Lão Tử nói sao? Nếu mà mình biết người biết ta thì trận nào cũng thắng hết. Có nghĩa là khi mình biết được cái cuộc đời nó như thế, biết con người như thế rồi, khi mà sự kiện nó đến mình khổ, mình buồn. Đó cho nên là phải hiểu một cái điểm là tinh thần của nhà Phật là không có bi quan. Thì bây giờ mình nói là chắc là tinh thần của nhà Phật là lạc quan phải không? Đúng không? Mà đạo Phật là không có phải bi quan mà cũng phải lạc quan luôn, mà đứng ở trên mặt đất liền nhìn ngắm dòng sông trôi nổi cuồn cuộn chảy, đặc biệt của tinh thần nhập Phật. Và cái bi quan và cái lạc quan ném xuống dòng sông hết, dòng sông ý thức, mà các ngài đứng ở trên dòng sông đó nhìn ngắm dòng sông đó trôi chảy. Cho nên thấy được cái cuộc đời như áng mây, như gió thoảng, không phải là bi quan, mà nó là một cái liều thuốc, gọi là cái liều thuốc kháng thể. Chẳng hạn như có một cái con vi trùng mà nó, ông bác sĩ tôi quen, ông nói là ai cũng có bệnh lao đó, ai cũng có bệnh lao đó. Mà sở dĩ mình không bệnh lao là mình có một cái con vi trùng kháng thể lại. Thì đây như vậy, nhờ mình học Phật pháp như án mây như gió thuận là mình kháng thể rồi. Thì lỡ mà cái bong bóng mình nó bị bể, bị hư, bị nát, bị vụn, cái mình khổ. Chẳng như đùng một cái, đây mình không phải là mình chù ẻo gì, nhưng mà đùng một cái người bạn đời nó ngã lăn ra mất, cái mình không khóc, không lóc, mình buồn khổ hết. Vì mình biết là cái bong bóng này có một lúc nào cũng bể, mà ổng không bể trước thì cũng bể sau thôi. Rồi kế đến bong bóng mình cũng bể, rồi con cái mình, rồi sự nghiệp tất cả, rồi giống như chiếc bong bóng nó bể, tức là mình có cái thuốc kháng thể. Mà khi mà tiêm vào người rồi thì cái này nó, cuộc đời mà nó lỡ mà nó đến mình một cái, mình khổ, mình buồn, mình không có khóc lóc, không có giãy dụ. Phật nói là không có đấm ngực, không có than trời trách đất. Phật nói là mình phải tiêm cái thuốc này vào. Thuốc gì? Các pháp là vô thường, khổ không vô ngã, để mình đứng lên trong cuộc đời. Đó là những câu hỏi chúng tôi trả lời. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thời gian có hạn, thì chiều Chủ Nhật chúng ta học tiếp. Tức là Chủ Nhật là buổi sáng thầy trụ trì xả giới, rồi buổi chiều chúng tôi có một cái thời pháp hội nữa, tức là trong cái phần nhập hạnh Bồ Tát. Nếu mà quý Phật tử có thắc mắc gì, chúng ta ghi vào trong tờ giấy, rồi tiếp tục chúng ta thư hỏi. Thì trong suốt chúng ta học 2 tiếng đồng hồ phải không? Chúng ta, tôi tưởng là tháng sau là tôi giảng ở Tệ Quang có một buổi thôi, nhưng mà cái anh binh trưởng nói tôi đi châu Âu gần cả năm tuần lễ, cho nên bây giờ về trả nợ. Buổi này là buổi thứ 2 rồi đó. Tôi là công việc cũng rất là nhiều, nhưng mà hay tin thầy trụ trì ông điện tôi, ông nói là thứ 7 ông về không có được, nói tôi về không được. Bởi vì tối nay thầy mới về, thầy làm một cái lễ hàng thuận gì ở Tuyên Quang đó. Thành ra thầy nói là phải xuống gấp. Chứ thứ 7 này là tôi cũng có một số công việc rất là quan trọng mà tôi phải bỏ. Cho nên là quý Phật tử thấy là mình có phúc duyên, có được cái môi trường tốt thì chúng ta gắn gỗ chúng ta tu học. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng
chuẩn bị.